Con thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu giới vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm qua chúng ta học tôi nói là chuyên đề về tu tập về con đường thiền. Thì hôm nay là cái buổi chiều chủ nhật, thì chúng ta học qua cái phần chuyên về cái phần phổ thông, tức là cái phần cơ bản. Nói cái phần cơ bản nhưng mà thật ra là chúng ta cũng cũng tu có thể cả một cái đời người. Thì trước khi mà đi vào cái đời tài chánh ngày hôm nay, tôi có xin thưa hỏi Phật tử một cái điều. Thứ nhất là quý Phật tử biết là tại sao Đức Phật ngày xưa khi mà ở trong cái vương cung, tức là đầy đủ hết tất cả, mà Đức Phật thấy cái gì mà Ngài đi xuất gia? Thấy cái gì? Thứ nhất là thấy là tại sao á cái thân của mình nè, thì cũng giống như bao nhiêu chúng sanh khác. Vì khi mà còn là thái tử á, thì Đức Thế Tôn tưởng rằng á là cái thân của mình á là cái thân trẻ, cái thân cường tráng, và có thể là cái thân nó không có thể nào đi đến cái con đường già rồi bệnh rồi chết. Mà sở dĩ mà Đức Phật nghĩ như thế là quý Phật tử thấy một cái điều là khi mà Đức Phật mà cảm nhận được những cái điều như thế là Ngài rủ một cái Ngài đi, cho nên khác hơn mình chút, đúng không? Mình nghe như thế vậy cho mình rủ cũng khó lắm, mình nói thiệt cho vui thôi chứ mình nghe pháp, mình học pháp vậy cho mình rủ cũng phải dễ đâu, đúng không? Cho mình nói mình rủ cái mình cũng chần chừ, mai rồi mốt rồi buổi kia đó. Cho nên có những người họ đến điện với chúng tôi nói là khi mà nghe thầy qua cũng rất là thích đi đến nghe, nhờ bận lỡ hai ba chớp là làm. Nhưng mà hỏi thật là luôn đó, là nhiều lúc là chúng ta thấy nè, nhiều lúc mình nghĩ là vì cái cuộc sống mình đồng ý rồi, mà quý Phật tử nghiệm thôi, chẳng lẽ cái cuộc sống nó kéo dài mãi, thấy không? Chẳng lẽ mình bỏ ngày hai ngày mình tu được ra, mình cứ nói là cái cuộc sống, mà cái cuộc sống này biết bao giờ chấm dứt. Ngày như tôi thấy ở chùa tôi mà nói là cái công việc á, mà cái công việc làm ở chùa á, 100 năm nó cũng chưa hết. Cái chuyện mà chùa ngày nào cũng có chuyện làm hết, mà mình nói thôi cái chuyện chùa thôi bây giờ mình nghỉ tu mình làm, thì biết bây giờ nó hết. Thành ra có những lúc á, mà khi mà chúng tôi á, cây mà nó đổ về á, để chúng tôi trồng á, là tôi đưa ra những cái lực là chiều là chúng tôi là chuyên tu, buổi sáng là làm rồi. Thì có một số huynh đệ ở với chúng tôi họ sợ là nếu mà để mai á, cây nó chết. Thì tôi nói một câu như thế này: cây nó chết thì không sao, mà sợ người chết mới sợ. Người chết là gì? Mình không tu một ngày là mình chết. Đây tôi khẳng định luôn, nên tu cho. Tôi bắt phải ngồi thiền, tôi bắt phải tụng kinh, tôi bắt phải tụng lực, tôi bắt phải nghe pháp. Có những lúc là chúng ta nói là công việc hay là cái này cái kia không, nhưng thật ra mình bỏ ngày cũng được vậy. Ngày chẳng hạn thứ nhật hoặc thứ bảy, đó là những người Phật tử nha, đừng có nói là cái người mà chưa biết đạo thì thôi không có bàn đó. Cho nên mà khi mà Đức Phật mà biết cái trong cái bàn tay mình là con đĩa, cái ngày dục liền. Ngay như một hôm nào đó cái mình cầm cục đất, mình rất là sợ con đĩa, mà tôi nói là trên tay cô có con đĩa mình dục, mình bỏ túi, dục có suy nghĩ không? Nhưng mà có những lúc là chúng ta phải đến cái giai đoạn là chúng ta phải dục cho đâu mình đâu có chần chừ được, đúng không? Cho nên á, thường thường quý Phật tử đừng ấy để mình nghi pháp nữa. Cho nên á, thường thường là quý Phật tử thấy một cái điểm là khi mà chúng ta học pháp và khi mà chúng ta nghe pháp rồi đó thì chúng ta phải có một cái nhìn một nó hơn cái người mà không có phải là cái người Phật tử. Bây giờ quý Phật tử nghiệm là trong cuộc sống giữa đời thường nè, bây giờ quý Phật tử lo gì? Con mình, bổn phận mình, lo con mình xong rồi đó, cái dần đến con cháu mình. Mà cháu mà nếu mà quý Phật tử mà còn sống nữa nha, tôi bảo đảm luôn lo chích. Mà lỡ mà quý Phật tử mà sống giống như bành tổ nữa, tôi không biết lo cỡ gì nữa. Mà cái thời gian mình cứ nói thời gian mãi luôn đó, không có dứt được. Còn Đức Phật mà ngài ý thức được một cái ngày vũ, một cái ngày đi. Ở đây tôi nói là quý Phật tử vũ mà đi xuất gia, mình phải chọn một cái con đường hướng mình đi. Cho nên quý Phật tử thấy là có vào cái thời nhà Tống, các vị thiền sư hay đưa ra những cái công án cho các ông quan làm lớn ở trong triều đình đó. Ông nói là cái cuộc sống mà ông là cái nó bị ràng buộc nhiều quá, cho nên đưa ra những cái công án. Hoặc là công án của tuyến bổn và bàn tay hôm qua tôi giải thích đó. Thì thôi bây giờ hôm nay tôi cũng mạn phép tôi đưa ra cho quý Phật tử một cái công án. Mà cái công án này tôi để cái đề tài là công án một đời người. Mà cái công án của tôi thì nó hơi dài dòng chút. Nó có thể là bốn cái công án cho quý Phật tử về để quý Phật tử chiêm nghiệm. Tôi giải thích xong rồi về mình chiêm nghiệm thêm. Vậy cái công án thứ nhất nè là tại sao chúng ta phải chết? Công án thứ nhất. Cái công án thứ hai là mình chết đi về đâu? Và cái công án thứ ba là có phương pháp nào để mình sống được hạnh phúc rồi mình chết được bình an hay không? Cái thứ bốn là có phương pháp nào tự tại trước cái chết hay không? Đó là bốn công án tôi trao cho quý Phật tử. Mà những cái công án này đưa ra là quý Phật tử phải chịu khó, phải về tư duy, phải chiêm nghiệm, chứ không phải là nói suông nữa. Thấy không? Giờ tôi hỏi thật quý Phật tử nè, tại sao chúng ta phải chết? Tại sao? Thuộc mới có nửa là chưa hết. Ai nói chuẩn thôi coi. Tại sao mình phải chết? Có thân phải chết. Ai nói nữa? Ai nói chuẩn đi. Đức Phật dạy nè, sở dĩ mà mình chết á là vì cái thân của quý Phật tử nghiệm này nè. Cái thân của quý Phật tử là cái thân quay mượn, cái thân tạm bợ, cái thân đó cái bền chắc. Cái thân của mình giống như là cây mà nó ở bên bờ giếng. Đức Phật dạy kỹ mà quý Phật tử quên. Sáng giờ quý Phật tử quay mượn nhiều ít. Sáng giờ tôi thấy là quay một tô phở buổi sáng. Trưa là quay ba ổ bánh mì, tô cà ri. Đó quay mượn đó. Rồi chiều quý Phật tử quay mượn tiếp nữa. Đó là quay mượn đất. Rồi bây giờ quay mượn đất là sáng giờ quay mượn nước không? Có. Rồi quay mượn gì nữa? Gió. Quay mượn lửa. Gió tức là chúng ta thở ra thở vào á. Thì chúng ta thấy là cái thân mình là cái thân quay mượn đất, nước, gió, lửa. Mà sáng giờ quay mượn quá nhiều, cái chiều nó không chịu trả, bị trục chặt cái bộ máy gì bên trong biết. Mà phải làm gì? Uống thuốc. Mà uống thuốc nó cũng chưa có chịu xong nữa là phải đi đâu? Đi bác sĩ. Thì như vậy chúng ta thấy là cái thân mình là tạm bợ, nó mỏng manh, nó vô thường. Đức Phật nó mỏng lắm. Nó mỏng đến mức độ mà chúng ta hít vào mà nó bị trục chặt cái thở ra không được rồi đi. Mà cái ai ngờ không? Cái ai ngờ mà ni trưởng mà thầy có cô chủ trì đây đi đâu? Không ai ngờ, khỏe lắm. không có mang một dấu hiệu nào bệnh gì hết á, phễ còn khẽ ru à. Về linh chiếu rất là phễ, nói chuyện cười đồ không có gì hết. Mà tối nằm một cái hít vào mà không thở được rồi xong, chuyển qua đời khác. Cho nên có ngài Lạc Nga Sao Pha, trước khi mà ngài lên giường á, ngài sắp xếp lại hết cái phòng ốc, ngài sắp hết. Các đệ tử hỏi: ủa tại sao mà ngài mà thầy sắp kỹ vậy? Nó để cho cái người đến sau ta xài. Hỏi: hòa thượng còn sống mà. Ngài nói là khi mà tôi lên giường là tôi không có nghĩ là tôi xuống giường. Cho nên là quý Phật tử thấy là buổi sáng á, buổi sáng cái đầu tiên mình thức dậy á, tôi nói quý Phật tử đừng có thức dậy mà vùng mà nhảy xuống liền, mà chúng ta phải đầu tiên nhất là mình hít thật sâu, cái mình thở thật nhẹ ra. Và mình biết rằng mình còn có mặt trong cuộc đời này tiếp tục. Và khi mình ý thức được rằng mình còn sống á, thì mình phải làm cái gì để lợi mình, lợi người, cả hai cùng đều lợi. Là lúc đó là quý Phật tử có một cái ý thức, một cái trách nhiệm đối với gia đình, đối với xã hội, đối với một cái đất nước ví dụ. Thì tự nhiên là quý Phật tử có một cái nhìn khác, có một cái sống khác. Mà Trịnh Công Sơn có một cái bài hát thì sao? Ngày ngày sau sỏi đá, nhớ không? Cái gì? Vẫn cần có nhau, đúng không? Thì không chỉ con người. Thì như vậy khi mà quý Phật tử có một cái lối sống mà trong cái tinh thần của nhà Phật rồi đó, thì tức khắc là tự nhiên quý Phật tử là vượt thoát cái chết lại kia một cái điểm. Còn đằng này mình sống, mình biết mình sống là cái gì. Mình phát ngôn rồi hành động rồi ý thức đủ hết mình biết. Cho nên tinh thần của nhà Phật không phải nói mình chết để cho mình sợ, mà nói cái sự chết để cho mình biết cách sống. Đặc biệt của nhà Phật vậy. Không phải nói mình chết để mình bi quan yếm thế, không phải vậy. Mà nói về cái sự chết để cho mình ý thức được cái sự sống. Mà các vị thiền sư thường nói một bài kệ hay sao? Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu biết hoa thơm riêng một thôn. Có nghĩa là núi cùng sông cạn ngỡ hết lối. Rồi gì nữa? Liễu biết hoa thơm có một cái thôn đi qua. Tức là cái thân mình đừng có tưởng rằng chết là hết, gọi là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ là chết là hết, không phải. Nhưng mà đằng sau cái sự chết đó có cái sự sống. Và bây giờ quý Phật tử thấy nghiệm này, cái con người mình á, quay mượn rồi á, thì với cặp mắt của mình thì thấy đúng là dài thiệt. Mà quý Phật tử thấy cái con thiêu thân không, nó sống ngày nhiêu, cái tuổi thọ nó bao nhiêu, ngắn ngủi lắm. Nói con que sầu nha, nó sống nha, cái tuổi thọ nha, sanh nè, sanh già bệnh chết quý Phật tử biết mấy tháng không? 3 tháng mùa hè. Thì chư thiên họ thấy cái loài người mình sống ngắn ngủi cũng vậy đó, tích tắc. Cho nên quý Phật tử nhớ lại trong kinh Pháp Cú có diễn tả lại là cái bà hoàng hậu của ông vua trời Đế Thích đó, đi đến cái vườn Ái Lạc để mà hái hoa, buổi sáng là hái hoa tặng cho ông vua trời Đế Thích. Thì khi mà bà đang chèn cho bà hái hoa, cái bà chết giấc, chết á, bà vừa chết cái mà cái chư thiên họ chết phải giống như mình, họ chết gọi là biến hóa, không họ chết một cái là cái thần thức họ xuống liền, xuống đầu thai trong một cái gia đình ở thành Xá Huệ. Mà nhờ bà có một cái túc duyên, trong nhiều đời nhiều kiếp bà từng cúng dường các vị Phật, cho nên bà nhớ được cái quá khứ bà ở đâu đến. Bà nhớ rằng hiện bây giờ cái thân của bà nó vẫn còn đang nằm ở trên cái cây á, cái cây trên cái vườn Ái Lạc, mà cái thần thức xuống đã đầu thai vào rồi. Và lớn lên bà có chồng được 2 con, hàng ngày bà đến bà cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng. Rồi bà hỏi Đức Phật hỏi bà mong muốn một cái điều gì, bà nói bà chỉ có một câu quảng quạng như thế này: nhờ công đức cúng dường Đức Phật và tăng chúng, con chỉ có một điều mong muốn là trở về người chồng của con. Thì các mà quỷ mà chưa phải là chứng quả mới thắc mắc nữa: ồ bà có chồng rồi mà còn muốn quyền chồng là gì nữa, ai cũng thắc mắc gì hết. Thì đúng 50 tuổi cô khi mà cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng xong rồi đó, cô về nhà cô nó có nhức đầu quá, cô lên giường cô nằm cô đi luôn. Và khi cô vừa tắt thở một cái là cái thần thức nó ghé vào trong cái thân của ngày xưa ở trên cõi trời Đau Lợi, quý ông tự thấy không?
nó sát na thôi mà ở dưới này 70 năm.
Cho nên quý Phật tử thấy có những người thân mình mà nằm cái tự nhiên họ hít và họ thở cái khì họ đi luôn, họ đi rất là nhẹ, là bắt đầu họ chuyển thế rất là nhẹ. À, thì khi mà trở lại cái xác của hoàng hậu cũ á, thì khi mà cô hái qua đến thì ông trời đã thức, ông trách là ông nói hồi chưa giờ đi đâu vậy, từ sáng đến trưa chứ, từ buổi sáng đến trưa là 70 năm á, từ sáng trưa thì đi đâu. Thì bà mới kể là hậu khi mà lên rồi chết giấc mới xuống mới đầu thai dưới đây, rồi lớn lên rồi có chồng được hai con, sao cái một dọc hỏi sao được lên đây. À, nói là nhờ cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Thì mà nghe nói như thế vậy thì ông trời Đế Thích ông nói là cái con người là sống cỡ bao nhiêu, thì bà mới kể ra. Thì ông vua trời Đế Thích ông nói thời gian mà sao nó ngắn quá, trong một cái sát na mà nó ngắn. Chắc là cái người mà cái người ở cõi này họ tu dữ lắm phải không? Họ tu rồi họ làm thiện dữ lắm phải không? Thì lúc này bà hoàng hậu nói không phải, phải vậy là hay biết mấy, không phải. À, họ tu tập họ làm các điều thiện ít lắm, mà đa phần nó làm những cái điều ác nhiều lắm. À, lúc này ông cũng chưa có tin gì bao nhiêu, à, cho nên Đức Phật mới sai Tôn giả Mục Kiền Liên lên để mà gạch rồi mới nói. À, thì qua cái câu chuyện đó là tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là cái loài người của mình nó sống ngắn ngủi lắm, chứ phải là mau gì đâu. À, với cặp mắt của chư thiên là thấy mình nó giống như là buổi sáng sanh ra rồi buổi chiều chết, tích tắc vậy. À, cũng giống như là cõi trời đâu sức đi, ở trên đó một ngày một đêm nó bằng ở dưới này bao nhiêu, 500 năm. Thấy không? Ngắn ngủi lắm. Mà cho nên á, các vị đại Bồ Tát mà muốn thành tựu quả vị tối thượng, cuối cùng là các ngài đều phải xuống đây tu. Vì cái thời gian nó ngắn quá, tu nó nhanh. À, tuy rằng thời gian nó ngắn ngủi thật nhưng mà nó kéo dài, mà cái tông hạnh thì nhiều hơn các cõi khác, cho nên các ngài phải xuống đây. Đến mức độ là trong kinh Bi Hoa nói là một ngày một đêm ở các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật á, phải không? Một ngày một đêm trên đó bằng dưới này là bao nhiêu biết không? Bằng dưới này là một kiếp. Mà một ngày một năm ở trên đó, phải không? Mà nếu mà tu trên đó là một ngày ở dưới này thôi thì bằng ở trên đó tu một năm. Quý tử thấy không? Thì cái thời gian nó kéo dài, rất là xa nếu mà chúng ta tu các cõi khác. Còn nếu mà chịu khó chúng ta tu đây một ngày một đêm thôi, mà nếu mà chịu khó mà tu á, à, thì bằng các cõi khác tới một năm. Thì bây giờ ai mà có giỏi toán số tính ra thử. À, cho nên là sở dĩ như thế, cho nên Đức Phật nói là cái tướng của mình là cái tướng quay mượn, cái tướng nhân duyên, cái tướng tạm bợ. Mà sơ tổ Trúc Lâm mà cái ngày đầu tiên ngày xuống núi á, khi mà chứng đạt ngày xuống núi, ngày đâu có nói về cao siêu đâu. Ai thuộc cái bài kệ mà ngày xuống núi ngày nói, ngày không có nói gì mà cao siêu hết á, không có nói thiền nói gì đó. Thuộc bài đó không? À, ngày ghi trên cái quách núi là một cái bài tựa đề thôi, chứ ngài không có đề tựa đề, ghi trên một cái quách núi khi ngài xuống núi để mà ngài nhắn nhủ cho tăng chúng và các Phật tử. Thân như hơi thở ra vào mũi, thân như hơi thở ra vào mũi, thuộc cái câu sao không? Đó, tôi nhắc câu đầu á, không có thuộc. Mà cái bài hát là bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi thì nhớ dai lắm. Hát cải lương, hát giọng cổ, hát đồ nhớ. Gì nữa? Gì nữa vậy hay biết mấy? À, thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa. À, tiếng nguyên từng chập vầng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một sưng. Bài rất là ngắn ngủi. Ngài nói là thân như hơi thở, thân như hơi thở ra vào mũi. Mà cuộc đời mình nó giống như những cái đám mây nó trôi nổi. Như bây giờ quý Phật tử thấy có một hôm nào đó cái mình đi ra cái mình nhìn trên bầu trời, mình thấy có những cái lâu đài lớn. Rồi gì nữa, có những cái thấy những cái đám mây con sư tử, rồi con chó, rồi con mèo đủ hết. Thì cuộc đời ngày ngày nói là cuộc đời mình nó giống như những đám mây. Đủ duyên chúng ta nhóm hợp lại cái thuận duyên thì mình sanh trong một gia đình giàu có sung túc cuộc sống này. Thì cũng giống như đám mây thôi. Đời giống mây trôi đỉnh núi. Đây mình nghe, cho nên mình học Phật pháp mà mình không hiểu nha, mình chán đời lắm nha. Nhưng mà nhớ kỳ học Phật pháp là gì? Học Phật pháp khi mình kiểm nghiệm được rồi, mình chứng nghiệm được rồi, mình thấy cuộc đời này không có là cái gì hết. Là khi mà quý Phật tử mà tu đến giai đoạn mà mình chiêm nghiệm sâu sắc, mình chứng nghiệm rồi đó, thì người ta nói lời gì tặng cái mình phủi cái một à, không có dính. Mình tu đến mức độ giống như mà quý Phật tử về miền Tây á, có những cái lá sen á, giọt nước nó rớt xuống, không có dính. Rồi mình thấy mình đi về miền Tây, mình thấy mấy con vịt đó biết không? Lúc mà đã tắm nước á, nó tắm vừa lặn xuống ngóc lên, trên đầu nó có ướt, ta nói giống như là nước đổ đầu vịt. Mình tu đến mức độ mà rớt hết vậy đó, thì lúc đó quý tưởng phiền não gì hết. Thì nói thì nó hơi khó thiệt, thấy dễ nhưng mà rất là khó, nhưng mà phải tu, phải tập đến giai đoạn đó. Cho nên qua cái phần này là khi mình kiểm nghiệm được, mình chứng nghiệm được cái cuộc sống mình á, hít vào không thở ra thôi, mình cũng không có thèm thị phi làm gì, đôi co làm gì. Bởi vì cái tướng mình là tướng quay mượn, tướng tạm bợ. Mà cái tướng quay mượn tạm bợ rồi, tất cả ai cũng phải đi đến con đường này hết. Trên trong kinh Bách Vụ, quý Phật tử nhớ lại câu chuyện không? Chắc nghe tôi kể lại nha. Trong kinh Bách Vụ, Đức Phật ví dụ một câu chuyện kể cho đại chúng đó. Hồi đó ngày xưa có một cái ông vua này á, mà khi vợ ông mất sớm á, để lại cho ông một cô công chúa. Mà từ khi mà vợ ông mất rồi, ông dồn hết tất cả cái tình thương cho cái con gái của ông. Trên công chúa là mà lớn lên nó muốn gì được đó. Hỏi mà cô công chúa mà muốn gì là ông sẽ chiều chuộng hết. Cái một buổi chiều bỗng nhiên có một cái trận mưa lớn nó đổ xuống. Và khi mà cái trận mưa lớn nó đổ xuống rồi thì quý Phật tử thấy là những chiếc bong bóng á, nó nổi lên. Thì bỗng dưng cô công chúa mong muốn rằng những cái chiếc bong bóng này sẽ sâu lại thành những cái sâu kim cương để cô đeo, thấy đẹp quá. Rồi cô đến cô nũng nịu với ông cha phụ vương á, phụ vương bây giờ phụ vương phải làm cách gì đó cho con cái sâu chuỗi kim cương này. Phụ vương nói bây giờ là con muốn sâu chuỗi kim cương bằng ngọc, bằng hổ phách, bằng san hô, bằng ngọc, bằng kim cương thì được, chứ con này sao được. Cô con chú nói nếu mà cha mà không làm được con tự tử con chết. Ông vua cũng sợ quá, ông hợp hết quần thần, ông nêu lên ý kiến đó, không ai làm được, không có ai mà làm được hết. Thì bỗng nhiên có một cái ông quan đại thần lớn tuổi bước ra, nói là thần làm được nhưng với điều kiện là cô công chúa có hợp tác với thần. Thì cô công chúa gật đầu đồng ý. Khi đồng ý rồi thì ông quan nói thì bây giờ công chúa mà muốn những sâu kim cương bằng bong bóng nước này đó thì công chúa phải chịu khó xuống lượm lên đi, lựa hạt nào mà đẹp nhất lượm lên, hạ thần sẽ đứng trên bờ để mà nắm những hột bong bóng nước để mà sâu lại. Thì quá tình của công chúa khi mà xuống rồi cô vớt bong bóng nước lên, vớt đâu bể đó. Một hồi bỗng nhiên cô ngộ được. Thì Đức Phật nói là tiêu biểu á, Đức Phật nói là giống Phật giống như ông vua gì đó. Cho mình những cái chiếc kim cương thật, đúng không? Cho mình bảy báo luôn. Vàng nè, bạc nè. Xà cừ, san hô, hổ phách, mã não, kim cương đủ hết, mình chịu. Mình chịu toàn bong bóng nước không? Như bây giờ Phật nói bây giờ mấy ông ngồi thiền đi, ông sẽ chứng nghiệm vào cái con đường này. Mà cái con đường này không có trong siêu thị đâu. Vào siêu thị mua cũng có. Mình tin. Mình thích nhà, thích xe, thích cửa. Ấy là mình nêu lên thật luôn, đúng không? Cho nên mà khi Đức Phật mà khám phá ra được là mình giống như một chiếc bong bóng bể, thì vua cha tịnh phạn cũng như chiếc bong bóng sẽ bể, rồi gia du đà la cũng sẽ bể, rồi la hầu la cũng sẽ bể, ngài đi liền. Và quý Phật tử nghiệm lại hồi xưa giờ, từ khi quý Phật tử ra đời lớn lên làm ăn đủ hết xuôi ngược, trong một chiếc người quý Phật tử xuôi ngược đi, thì bây giờ quý Phật tử là 50, 60, 70, có người 20, được bao nhiêu chiếc bong bóng rồi, kể tôi nghe coi. Mấy chiếc? Được bao nhiêu chiếc bong bóng rồi? Mà Hòa Thượng làm một cái bài thơ ai thuộc không? Từ xa nhìn gì? Ống ánh lung linh bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi cũng là tay không. Thì khi mà ở đây Phật nêu lên là Phật nói là có một lúc nào đó là chúng ta sẽ cũng giống như những cái chiếc bong bóng, nó bể, nó nát, nó vụn. Rồi kể cả cái người mình thương nhất luôn cũng là một chiếc bong bóng, nó sẽ một lúc nào đó nó bể. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy là có những vị mà tu tập đến một giai đoạn là sao, quý Phật tử thấy là chiếc bong bóng nó cũng bể đó, bể. Mà cái người mình thương nhất, gần gũi với mình nhất rồi cũng sẽ bể, mình ý thức vậy đó. Vào cái thời Đức Phật, quý Phật tử nhớ cái bà Vinasaka, bà là người đệ tử, mà nữ đệ tử mà đắc lực nhất bên nam là công cách cô độc. Bà có đứa cháu bà rất là thương, cái một hôm nó mất. Mất cái bà buồn, đầu tóc bà rũ rượi, bà đến mà gặp Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi là sao bà khóc, sao bà buồn vậy? Bà mới kể bà có một đứa cháu dễ thương quá, bây giờ nó mất, bà buồn. Đức Phật nói bây giờ hết cái thành này, cái thành xá huệ này ai cũng là cháu và bà thích đâu. Bà nói nếu mà được về con rất là thích, vui. Cháu mà đông như cái thành xá huệ này thôi vui. Giờ quý Phật tử thấy chẳng hạn như bây giờ hết cái tỉnh cái vùng này là cháu của quý Phật tử, quý Phật tử vui không? Vui không? Chắc là vui rồi, cháu mà đông cửa này là vui rồi. Thì Đức Phật nói nè, nếu bà nói như thế đó nha, nếu mà con nói như thế đó thì ngày nào con cũng khóc hết, bởi vì ngày nào cũng có người chết hết. Thấy không? Cho nên cảm nhận được cái lý vô thường rồi, để tôi nói rồi đó, để mình sống chứ phải mình chán, ai rồi cũng phải đi đến con đường này hết. Trong kinh Pháp Cú thí dụ, cứ kể một câu chuyện vào thời Đức Phật đó, có bốn em ông Phạm Chí chứng quả rồi, chứng ngũ thông, biết mình 7 ngày nữa sắp chết. Ông lặn ở đâu? Lặn xuống biển. Ông bay lên hư không, ông vào trong kẹt núi, ông lẫn vào chợ, nghĩ rằng thằng chết dám đến gõ cửa. Quả tình đúng cái ngày thứ 7 thì cái ông lặn xuống biển ngộp thở chết, ông ở trên hư không rớt xuống, còn ông trong kẹt núi thì núi nó kẹp lại. Còn ông ở trong chợ bị tay giẫm đạp chết. Bữa đó vào cái ngày hội gì đó, đông người quá cái giẫm. Đúng không? Cho nên trong cái bài kinh mà người biết sống một mình đó, Đức Phật làm một bài kệ đó. Đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy an trú hiện tại, tức là trong giờ phút tại á. Luôn luôn quán chiếu trong giờ phút hiện tại. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Đó. Này, bây giờ quý Phật tử mà thiếu nợ mình còn hạn mai 21 cái gì chứ, mà ông Diêm Vương mà ông đến rồi thì mình không có mặc cả, không có hạn. Đúng không? Nhưng mà đa phần là chúng ta hay hạn chút. Hay như tối nay chúng ta chuẩn bị sám hối, hay là tụng kinh, hay là ngồi thiền, hay là niệm Phật, trì chú gì bất cứ. Mà chuẩn bị mình là mình tu tập á, không? Chuẩn bị mình tu tập đi. Tự nhiên có một cú điện thoại bạn mình gọi đến. Nói làm gì? Chuẩn bị sám hối. Thôi mai sám hối. Trời ơi, bữa nay là 7 giờ nè, có một cái đoàn ca nhạc ở Hải Ngoại, ở Mỹ qua. Và toàn ca sĩ mà của bạn mà bạn thích lắm. Hỏi ca sĩ gì? Trường Vũ rồi Quang Lê rồi Hương Lan rồi, ví dụ. Mà hát nó tốn tiền, hát phi hết luôn. Hỏi thật quý vị tử, ngay giờ phút đó mình tu hay là mình đi? Ai cũng thật thà, đúng là đi chứ ai mà tu. Bởi vì sao? Bởi vì mình có một cái ý nghĩ là ngày nào cũng tu, đúng không? Mình tu bữa nay thì mai mình tu. Mà còn cái đòn ca nhạc này thì mai họ không còn nữa, hát một đêm, đúng một đêm duy nhất. Mà 3 năm họ mới đến một lần. Đó, nên mình phải hạn thôi, mình đi, xếp lại liền, phải không? Xếp cờ lại, chuông, mỏ, khánh, đồ xếp bằng bên hết, lên đường. Lên đường mà còn vui nữa chứ không phải dễ, phải không? Mà hỏi thật quý Phật tử này, mình có cái ngày mai không? Có không? Có ngày mai không? Có một câu chuyện mà cái ông già bán bánh đó, phải không? Sở dĩ mà cái hàng bán ông đắt lắm, mấy nhỏ nó thích mua lắm. Bây giờ trên cái hàng quán của ông nó có một cái câu là ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Mấy đứa nít thích lắm. Rồi nó mua, nó đến, nó mua, nó nghĩ rằng mai khỏi trả tiền, cái nó đến ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Không có ngày mai. Con nít nó rất thích cái câu đó. Nó nghĩ rằng mình đến mình mua bữa nay đi thì mai khỏi, đến khỏi trả tiền. Nhưng mà đến là ngày mai ăn bánh, ngày mai mà chẳng phải bữa nay. Là mình hạn, mình thích mình hạn vậy đó. Mình tu mình hay hạn lắm. Mà khi mà thằng chết đó, nó đến nó gõ cửa rồi bắt đầu lúc đó mình chơi với, đúng không? Đó. Cho nên á, cổ đức nói là sao? Ta thấy người khác chết, tâm ta nóng như lửa, chẳng phải nóng vì người, vì ta cũng sẽ chết. Tức là mình thấy người ta chết không phải là mình tâm mình nóng, nóng cho người đó đâu, mà mình nóng rồi á. Cho nên cái người xưa mà ta quán chiếu kỹ á, là khi mà đưa cái người thân mình lên cái giàn quả rồi thiêu á, thì tự nhiên tâm ta nóng, nóng là biết rằng có một lúc là mình cũng phải lên giàn quả. Đến mức độ ta tu mức độ vậy, mình sao tỉnh queo. Ồ, ai chết cho tôi đâu có chết đâu, đúng không? Ai trúng số độc đắc cho tôi đâu trúng số độc đắc đâu. Mình hay đưa những cái lý luận như là mình tu dễ dãi chút, ít khi nào mình tu rút. Cho nên khi mà bốn anh em ông Phạm Chí mà chết hết rồi thì ông vua cũng ngạc nhiên quá. Vua Tư Đạt cũng ngạc nhiên, đến bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà đã chứng ngũ thông rồi còn rớt ở trong cái con đường này. Đức Phật nói là người đời có bốn việc không thể trốn tránh. Một là ở thân trung ấm không thể không tái sanh, tức là rớt trong trung ấm thì đến cái ngày 49 phải đi tái sanh. Rồi có sanh á, sanh phải già, già phải bệnh, bệnh rồi phải chết. Những cái việc đó không bao giờ mà trốn được. Rồi Phật nói một bài kệ: không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Tức là không thể nào trốn được. Mãn lo nghĩ nhãn tiền, cùng những việc sẽ tới, người làm lòng chẳng yên, lo già chết theo liền. Biết thế nên tự tỉnh, như thế sanh đã hết, tỳ kheo thắng binh ma, được thoát vòng sanh tử. Tức là ngài nói, Phật nói là biết thế rồi mình phải tự tỉnh, tức là tự răng mình lại, làm gì mình phải răng mình lại, làm cho cái giống như cái con ngựa mà có dây cương vậy, dừng bớt, thấy không? Biết thế là nên tự tỉnh, khi mà tỉnh là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành liền. Cho nên bây giờ khi mình hiểu được rồi đó thì chúng ta phải chậm lại bớt, tức là cái cuộc sống mình nó hơi chậm lại chút. Chậm ở đây không phải là mình không có làm gì, nhưng mà mình muốn làm cái gì mình phải chậm, là mình phải có tư duy một chút, mình có phải có suy nghĩ một chút á. Đó, để ý Phật nói rất là kỹ. Rồi tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là ông Tăng Vương Phạm Chí sống giữa đời Tỳ Nhà Đường. Ông có một bài kệ khi mà ông quy y với Phật rồi đó, ông có một bài kệ rất là hay, đây tôi nêu lên cho quý Phật tử. Khi mà ông chứng nghiệm cái được cái lý vô thường của nhà Phật, thì ông làm một bài kệ, ông để lại cho con ông như thế này: ngồi thành bánh bao đất, nhân bánh ở trong thành, mỗi người ăn một cái, chớ hiềm chẳng ngon lành. Quý Phật tử thấy là cái bánh bao đất là gì ai biết không? Ở đây ông nói là cái bánh bao đất này không có ngon, nhưng mà ai rồi cũng phải ăn cái bánh bao này hết, cuối cùng rồi cũng phải ăn bánh bao này hết, phải không? Bánh bao nó không có ngon thiệt, nghe đến cái chết là mình đã sợ rồi, nhưng mà ông nói là cuối cùng rồi cũng phải ăn, phải không? Mỗi người ăn một cái, chớ hiềm chẳng ngon lành. Và cái bánh bao đất mà lấy cái gì làm nhân? Ông nói là ai rồi cũng chui vào bánh bao đất, lấy bùn đất làm nhà, cỏ quang làm chăn, cô độc làm láng giềng, chuyện trò cùng chiếc bóng, ai cũng phải ăn một cái, không muốn cũng phải ăn. Nó không muốn cũng phải ăn. Không? giờ bây giờ mình đưa là mình hôm nào đó mình đưa mình bánh bao bánh mì đó, mình nó không ăn, tôi không ăn, thì đúng là mình ăn thiện, nhưng cái bánh bao này cũng phải ăn, mình không muốn cũng phải ăn. Tất cả mọi con người chúng ta từ từ mà vô Chúa rồi quan gì cái gì mà người cùng đến người ngu người dốt người gì cũng phải ăn cái bánh bao này hết. Chẳng phải là quý Phật tử nó tôi có tiền rồi tôi làm có tiền rồi tôi không ăn bánh bao này, không phải. Giàu cũng ăn, nghèo cũng ăn, cái gì cũng ăn hết. Cho nên á, ngài Hàng Sơn có một bài thơ ở đây tôi kể cho quý Phật tử một cái câu chuyện thiền thoại. Tức là trong một cái làng nọ có một anh Ốc và anh Giáp, hai người là bạn thân, cuộc sống rất là nghèo khổ, thiếu thốn đủ hết. Cái một hôm hai anh bàn thôi bây giờ mình đi qua một cái vùng khác mà làm ăn, mà trước khi mà đi làm ăn thì phải đến cái ông thần thổ địa để mà đảnh lễ ổng rồi xin ổng qua cái làng đó làm ăn thế nào. Thì khi mà hai người đến cái đình đó rồi thì ông thần phán quan hiện lên nói là bây giờ là qua cái làng đó sẽ 3 năm thôi sẽ làm giàu, nhưng mà với một điều kiện là khi làm ăn giàu có rồi đó thì đúng 3 tháng sau phải chết. Mà trước khi chết đó thì phải có một cái hiệu lệnh là nghe cái tiếng phàn la đánh lên một cái mạnh á, thì biết chắc rằng cái thần chết đó nó rước, chịu không? Hai cái quỷ này nghèo khổ mà nên đồng ý. Thì quả tình qua bên đó làm ăn làm cái gì cũng trúng hết. Thì đúng 3 năm thì hai người này trở nên là hai người giàu nhất cái vùng đó. Thì khi mà giàu có rồi thì bỗng nhiên hai người bắt đầu mới lo sợ là cái của cải mình thì nhiều mà bây giờ còn 3 tháng nữa chết. Thì quả tình khi đi mà về làng rồi thì cái ông thần phán quan ông hiện lên ông nói bây giờ là hai ông là giàu có rồi, bây giờ chuẩn bị là hưởng đi, hưởng thụ là 3 tháng nữa là ông sẽ chết. Mà cái anh Ốc về anh cứ nghĩ chết cái 7 ngày sau chết thiệt. Chưa đánh cái phàn la đã chết rồi lo nghĩ xuống. Còn ngược lại anh Giáp anh nghĩ là trước sau thì mình cũng chết, cho nên là bây giờ anh lấy cái củ cải anh làm đó, anh xây cầu cống rồi anh làm đủ hết, anh bố thí rồi anh cúng dường, rồi cuối cùng còn một số tiền cái anh cất một cái trường học rất là lớn, cho người ta đến ta học, học sinh ta học đó. Mà khi mà anh cất xong rồi thì đến cái ngày khánh thành, cho nên anh mướn nguyên một cái đoàn những cái ca sĩ nhạc sĩ về hát hò suốt một đêm. Thì khi mà cái ngày khánh thành rồi anh cũng quên luôn. Mà đúng cái ngày là cái thần chết lên kêu, đúng không? Thì tối hôm đó cái thần chết lên đánh cái phàn la, quý tử biết rồi, đánh mấy thì đánh, nhưng mà không có ác được những cái tiếng trống, tiếng càn, tiếng đủ hết. Và cuối cùng rồi anh phát hiện là anh vẫn còn sống bình thường trong cái chết, đúng không? Thì như vậy ở đây quý tử thấy rằng á, qua cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy được rằng ai rồi cũng phải chết, nhưng mà cái người này biết sống. Cho nên Đức Phật nói trong kinh A Hàm là: này các tỳ kheo, giống như một ngôi nhà đang cháy, đang bốc cháy dữ dội, mà cái người khôn nhất khi vào nhà đó sẽ lấy những cái đồ vật quý đi ra. Mà quý Phật tử thấy là cái nhà mình đang cháy không? Cháy không? Tóc mình ngày xưa đang nhánh thôi, bây giờ bạc hết rồi là cháy rồi. Tôi qua năm 2010 mà bây giờ đến 2015 tôi thấy số Phật tử tôi giật mình, đúng là tóc cháy bạc hết. Thì dầu cho mà quý Phật tử nhuộm cách mấy nó cũng lòi những cái chân gốc ra chứ đâu phải nhuộm nó cũng đâu phải hết đâu. Thấy không? Bây giờ là khoa học có tăng tiến hơn chút thì mình nhuộm thiệt á, nhưng mà sao nó cũng lòi chân gốc ra, hơi trắng một chút. Tôi nhìn tôi thấy trời sao mà cháy nhanh quá. Thấy không? Cháy đến mức độ mà thiền sư Quan Giác Đời Nhà Tống là một bài thơ là sao? Năm trước gặp thanh xuân má hồng khoe đào lý, năm nay gặp thanh xuân tóc bạc đầy cả mái. Người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy, chẳng ngộ tâm xưa nay sanh tử làm sao khỏi. Ngày 5 năm vừa rồi ngài thấy là có một cô bé 18-19 tuổi má hồng qua đào qua lý thua luôn,
Mấy quý Phật tử thấy mà đứa mấy đứa con của mình á 18 19 tuổi sao? Mặt mày hồng hào. Mà năm nay ngày gặp cái cô bé ngày giật mình liền, tóc bạc đầy cả mái. Nghe
bây giờ quý Phật tử nhớ lại cái ngày nào đó tôi vào thường chiếu mà bây giờ tôi nhìn lại là hai mấy năm rồi, nó nhanh mức độ vậy quý vị chứ.
Thì quý Phật tử nè, từ khi mà quý Phật tử qua bên đây có người qua năm 80, người qua 74, 75 ví dụ đó. Mà bây giờ nhìn lại nhiêu? 40 năm, 35 năm. Chớp nhón rất là nhanh. À, nhanh như dòng nước chảy. Mà chẳng ngộ được cái tâm của mình á để mà tu tập á thì sanh tử không có qua khỏi được. Đó. À, cho nên anh Giáp anh biết là cái sự sống anh mỏng manh nó vô thường, cho nên anh làm cái gì được anh làm. À, cho nên ngài Hàng Sơn có một bài thơ: một mình vào núi sâu hái quả rừng qua bữa, đời cứ tùy duyên thôi, can gì mà buồn bã, năm tháng như sông dài. À, tức là đời cứ tùy duyên, sáng mình tùy duyên mình làm, chiều về mình lo hết gia đình cái mình tùy duyên mình ngồi thiền, tùy duyên mình tụng kinh, tùy duyên mình tạo các thiện pháp, tùy duyên mình dừng hết tất cả những cái việc ác. À, gọi là tùy duyên. Việc đó mình cứ tùy duyên mình làm, tùy duyên mình tu. À, chuyện đó mình ráng cố gắng mình buông được là mình buông. À, ngài nói là năm tháng như sông dài, thời gian tựa chớp mắt, mặt trời đất chuyển dời, ta cứ ngồi mõm đá. À, ngài nói là năm tháng thấy dài thiệt, nhưng mà thời gian thì tựa chớp mắt. Mình thấy năm tháng dài thật, nhưng mà khi mà quý Phật tử ngồi mình nhìn lại cái cuộc đời, cuộc sống của mình á, à, thì nó một chớp mắt là đến rồi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần 2 là chết mình đi về đâu. À, giờ quý tử biết mình chết đi về đâu không? Biết không? À, ta là ai? Giờ mình phải đặt câu hỏi, ta là ai? Từ nơi nào ta đến? À, mấy mươi năm, giờ quý tử mấy mươi năm. À, ta là ai? Từ nơi nào ta đến? Mấy mươi năm tạm gọi một đời người, được mất hơn thu giờ chung cuộc, về đâu ta có biết. Có một bài thơ đó, nói chung mình học đạo Phật mà thấy chán đời không? Thấy buồn không? À, nhưng mà quý Phật tử nha, thấy nè, khi mình hiểu được rồi đó thì quý Phật tử có một cái niềm tin, mình tu tập đó mình vui mình sợ. À, đến mức độ mà ngài Hư Quang ngài nói là sợ dĩ mà ta sợ sợ sóng thần, sợ lũ lụt, sợ này sợ kia, nhưng mà đối với người tu ngài nói là ta không sợ cát đá trùng trùng, biển khơi dậy sóng, vì trong tâm ta có Phật. Khi mình tu đến giai đoạn mình không sợ hết. À, có, tôi nhớ là 2012 á, có một số Phật tử con đang du học bên gì, bên Mỹ rồi bên Úc bên đồ kéo về hết. Tại vì có một số người báo là gì, tận thế chết hết, kéo về hết luôn. Nó Phật tử mà tu sau cả đời mà không có hiểu được cái lý đó, phải không? Bây giờ mình về ở đâu là cũng chết. Nói thầy nói thì chết chung nó vui hơn. Mà đúng cái ngày giờ đó gia đình dọn mâm cơm ăn cơm chung nữa chứ, khổ vậy. Nó tại sao mà Phật tử mà hiểu đạo là tại sao mình ngồi thiền cho chết cho vui, đúng không? Mà dọn mâm cơm ra ăn chết cho vui. Đó. Ở đây nói là ta là ai, từ nơi nào ta đến, mấy mươi năm, 80 năm hoặc 100 năm gì đó, tạm gọi một đời người gì nữa, được nè, mất nè, hơn thu. Thì quý Phật tử nghiệm lại trong cuộc sống là chúng ta mà không biết tu thì nó cứ loãng quẩn suốt một ngày như đó, được nè, mất nè, hơn nè, thu là như đó, phải quấy rồi như đó thôi. Cho nên mà Phật nói là tại sao Phật thương chúng sanh là thương chỗ đó thôi. Bởi vì tự nó có ông Phật bên trong mà nó chịu mài chịu vũ ra cho ông Phật sáng ra, nó đỡ phiền não cho nên Phật mới xuống giúp mình. Phật thương thương chúng sanh, quý Phật tử phải nhớ nha, Phật thương phải là cho cái gì cho mình, không phải thấy mình nghèo thấy mình khổ mà Phật thương đâu, mà Phật thương chúng sanh là giống như mình, giống như Phật, có cái tri kiến giống như Phật, có cái đại nguyện đại giống như Phật, cái gì giống Phật đó. Ta có cái gì chúng sanh có đó mà nó không biết, thương thương chỗ đó thôi chứ không phải thương mình nghèo khổ đói kém gì hết á, mà Phật thương mình có cái tâm Phật mà mình quên. Mà suốt ngày Phật nói mình cứ lẩn quẩn là được nè, mất nè, hơn nè, thu. tạm gọi một đời người, giờ chung cuộc về đâu ta có biết, chết về đâu. Giờ hỏi thật một lần nữa, quý Phật tử chết đi về đâu? Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói sao? Một số sanh bào thai, kẻ ác xuống địa ngục, người thiện sanh thiên giới, vô lậu chứng niết bàn. Tức là cho mình một cái đặc số. Thì như vậy quý Phật tử thấy là cái dòng tương tục của sinh mạng là chết, là mình tùy theo cái duyên nghiệp của mình. Khi mà chúng ta sống còn ở đây, chúng ta tạo nghiệp gì đó. Cho nên quý Phật tử thấy là có những cái trận động đất, có những cái trận sóng thần, rồi có những cái chiếc máy bay mà đi chung á, chung một cái đoàn 140 mấy người, khi mà rớt xuống, quý Phật tử nhớ không ai mà đi chung một con đường. Tức là tai nạn chung, cộng nghiệp tai nạn. Nhưng mà trong cái tai nạn nó có một cái biệt nghiệp riêng. Thấy không? Quý Phật tử nhận rõ. Ai cũng phải chết đó, nhưng mà tự nhiên nó có một cái biệt nghiệp, tức là một cái con đường tẻ ra đi. Tuy rằng cộng nghiệp là cộng nghiệp chung, nhưng mà có một cái biệt nghiệp riêng là người đó tạo. Cho nên là đi, cho nên là ông Ma Nam á, ông sợ ông đến hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, con rất là kính tin Tam Bảo, tu tập rồi làm các việc thiện. Rồi ông biết một hôm nào đó con đi ra đường bị bò nó hút chết, không biết con đi về đâu. Phật nói ông đừng có lo, giống như cái tàn cây mà nó nghiêng về cái hướng nào mà khi người ta chặt á thì nó đổ về cái hướng đó, ông đừng có lo gì hết, ông đừng có lo sợ. Tức là Phật nói là trong mỗi giờ, mỗi hành động, mỗi cái lời nói, một cái ý nghĩ của mình là lúc nào cũng chánh niệm, cũng tỉnh thức, cũng tỉnh giác. Để mình chuẩn bị cái ngày gọi là tư lương á, quý Phật tử phải nhớ là cái tư lương á mang theo. Là bây giờ quý Phật tử nghiệm là Phật nói là củ cải tài sản, tất cả mọi cái đều để lại hết, mà chúng ta chỉ ra đi bụng mình thôi, mà mang theo cái gì? Mang theo cái nghiệp. Giống như là quý Phật tử thấy là cái ông thầy giáo, rồi cái ông gì nữa, ông thợ mộc, đi qua một cái chiếc thuyền, phải không? Bỗng nhiên chiếc thuyền nó lật úp, ông thầy giáo thì sao? Bút viết sách vở mất hết, ông thợ mộc đồ nghề cũng mất hết luôn. Mà cái nghiệp hai người đó mất không? Ông mất. Ông thầy giáo lên, ông tìm cách, ông mua sách, mua vở, ông dạy học. Còn ông thợ mộc vào chợ mua đồ nghề, đục cái bào cươi đó, ông tiếp tục làm thợ mộc. Đồ đạc thì mất thiệt, nhưng mà cái nghiệp mất, nghề nghiệp á, nó nói nghề nghiệp á, nghề ông mất. Cái nghiệp của mình gì? Ý gì thôi. Cho nên tôi có quen một cái vị hòa thượng, ông kể nhà hòa thượng đó gần một cái chợ, cái chùa của hòa thượng gần cái chợ. Thì thường thường á, hòa thượng á, ông đến ông hay mua những cái quả táo đó về để cúng Phật á. Mà khi mà ông mua xong rồi, lạ một điều là cứ 2-3 ngày sau là tự nhiên có một số táo nó thúi trước. Ngày ông ngạc nhiên lắm. Cái một bữa cái ông đến mua, do đó ông mua xong trả tiền quay chỗ khác. Thì cô đó cô lấy mấy cái cháo tái táo mà tươi á, cô bỏ xuống. Rồi cô lấy mấy cái táo mà hư cô bỏ vào. Chứng kiến thấy gì luôn. Cái ông nói là thầy không có trách con. Mà thầy biết á, cuộc sống của con nó là như thế, nhưng mà con phải nhớ rằng á, con về cái số tiền này con về con nuôi chồng, nuôi con, nuôi gia đình. Mà cái nghiệp của con gánh. Cô đâu có khóc, rồi từ đó cô hướng tâm đến đạo Phật. Thấy không? Nhiều khi mình lo cho con mình, cho cháu mình, lo cho người thân, lo đủ hết. Nhiều khi mình lo cái thân mình nữa. Mà nhưng mà cái nghiệp á, cái nghiệp mình gánh. Gọi là giống như là mình chạy theo những cái việc đó không, mà mình không có ý thức, không có tỉnh được. Cho nên trong kinh Bách Duyên nó kể lại có một thầy tỳ kheo chứng quả vị A-la-hán rồi ngày vào rừng á. Cái ngày thấy cái con quỷ đánh cái xác chết. Dùng cây đập xác chết. Ngày ngạc nhiên, ngày hỏi ổ tại sao mà đánh xác chết. Quỷ nói là tại cái xác này nè, tại cái thân này nè, mà tôi phải rớt trong cái loài ngạ quỷ đói, nên tôi hận lắm. Vì đời trước nó làm đủ thứ cái nghiệp tập xấu ác, do cái thân đời trước của tôi mà bây giờ tôi thọ trong cái đường ngạ quỷ, chịu những cái điều thống khổ. Cái ngày đi đoạn đường thì thấy một cái quỷ chư thiên, một cái quỷ thiên tử rải qua trên xác chết. Ngài hỏi thì quỷ thiên tử nói là nhờ cái thân này mà bây giờ tôi sanh lên cung trời đau lợi hưởng cái quả lành, cho nên tôi xuống tôi rải qua tôi cúng dường cái thân của tôi đời trước. Thấy không? cũng là cái con người mà mình biết tu tập thì nó chuyển quá, chuyển cái hướng mình đi lên. Còn cũng là cái kiếp người mà chúng ta không biết tu tập, không biết chuyển quá thì đi xuống vậy thôi. Cho nên Đức Phật có nói một bài kệ trong kinh Tương Bộ: mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống kẻ sẽ kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi, nhận lãnh quả thiện ác, ác nghiệp độ địa ngục, thiện nghiệp lên thiên giới. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Tức là mọi người ai cũng sẽ chết hết, và cái mạng sống của mình sẽ chấm dứt, sẽ kết thúc. Nhưng mà Phật nói sao? Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Cho nên bây giờ quý Phật tử nghiệm lại là mình, nếu mà mình đủ cái phước, đủ cái duyên á, mình sanh ra ở đây, hoặc là mình đủ cái phước cái gì mình qua bên đây mình sống ở cái môi trường tốt, cái gì cũng tốt hết, thì quý Phật tử cũng đừng có ngã mạn làm gì. Mà trong cái tinh thần của Tổ Đạt Ma nói sao, hoặc là tứ hạnh á, thứ nhất là nhớ không, nhất gọi là báo quán hạnh. Báo quán hạnh là tự nhiên có những người đến họ chửi, họ mắng mình, họ đem đến cái sự khổ cho mình á, mình đừng có trách họ, mà trách lại mình. Bởi vì đời trước mình không có khéo tu, mình vụng tu á, bỏ gốc theo ngọn, trên đời này mình gặp cái cảnh khổ. Tùy duyên hạnh là gì? Tùy duyên hạnh là khi mình được giàu có, được sung túc, được đầy đủ, cũng chả ngã mạn làm gì. Đây của mình mà ngã mạn làm gì? Của mình. À, gọi là tùy duyên hạnh, báo quán hạnh, tùy duyên hạnh. Rồi vô sở cầu hạnh, xứng pháp hạnh trong tứ hạnh. Thì khi mình hiểu rồi đó, thì khi mình hiểu là mình thấy là cuộc sống này là tất cả, không có một thượng đế, không một cái thần linh, không một ông trời, ông Phật làm cho mình hết, mà chính mình hết, dựng lập lên, tạo dựng lên hết. Những hôm nay là quý Phật tử hưởng được cái quả lành là do cái đời trước mình tích tụ những cái quả thiện, bây giờ nó chín mùi, nó tác động đến cho mình. Cho nên bây giờ quý Phật tử biết rồi đó, thì không có một thượng đế, không một ông chúa ông gì mà làm cho mình sung túc đầy đủ, cái đó là rất là phi lý, nó không hợp với khoa học, phải không? Cho nên tinh thần của nhà Phật là trả hết tất cả sự tự do cho quý Phật tử định đoạt hết. Bây giờ quý Phật tử muốn đời sau nó tốt, nó đẹp, nó đầy đủ, thì quý Phật tử phải bây giờ phải gieo hạt giống thiện pháp. Mình không gieo giống thì không bao giờ có lúa mình ăn, nhớ kỹ một điều, phải không? Cho nên chúng ta muốn được đời sau có lúa ăn thì mình phải gieo giống vậy thôi. Cho nên tinh thần của nhà Phật là trả hết sự tự do cho mình. Cho nên có một câu chuyện trong kinh Pháp Cú cũng kể lại đó. Ông vua Ba Tư Nạc, ông có một cái cô công chúa tên là công chúa Nhật Quang đó. Một hôm cái ông nói là: con mà được đầy đủ, con mà được sung túc, phải không? Con mà được hạnh phúc là nhờ chẳng ban cho con đầy đủ hết, cho nên con bây giờ mới được sung sướng như thế này. Thì cô công chúa nói: bây giờ phụ vương mà cho con nói đi, con mới dám nói. Thì ông nói: cứ nói đi. Nếu mà theo cái thấy của con á, thì không phải là phụ vương, mà chính là do cái phước của con. Nếu con mà không có phước thì không bao giờ con sanh trong nhà phụ vương được. Đây giờ cái phước của con hết, toàn bộ do phước của con. Vậy miệng thì mỉm cười, nhưng mà trong lòng ông giận lắm. Ông nói: phước của mày cho mày biết. Cái tối cái ông kêu cái ông quan đại thần thân tín nhất, ông nói: bây giờ mai sáng nay ra ngã và ngã tư đường gặp cái thằng ăn mày mà nghèo nhất trong đám ăn mày. Ăn mày gọi là vua mày, gọi là Hồng Thất Công á, chửi một cái ban á. Nghèo nhất, nghèo đến mức là vua mày là nghèo nhất rồi. Rước về chi với ông. Gã thằng đó cho nó thử nó có phước nó làm sao. Thì quá tình á, tối ông quan đại thần nghe xong rồi, cái sáng ông ra vào đường thì ông gặp cái thằng ăn mày đúng là nghèo nhất. Còn cái gì, cái bịch mà cây gậy cũng có luôn, nghèo tơi tả luôn. Dắt về mà khi mà ông qua vua Ba Tư Nạc cũng đòi gả con anh này, anh tưởng là tưởng giỡn mà quỳ xuống lại liền, nói: bệ hạ đừng có giỡn hạ thần, chuyện này không có. Bây giờ cô công chúa Nhật Quang rất là đẹp mà rất là thông minh, là nổi tiếng nhất trong cái thành vào cái thời đó, vào cái thời Đức Phật, là cô công chúa này cô có phước lực này, có tài trí đủ hết, nghe anh tưởng giỡn. Thì vua Ba Tư Nạc nói thật á, gã. Nhưng mà khi mà gã xong rồi thì chẳng không có cho gì hết á. Một ký gạo cũng cho luôn, đuổi ra khỏi thành, đi đâu đi, chấp nhận. Thì trên đường đi thì cô công chúa Nhật Quang mới hỏi thật, hỏi gia thế, hỏi anh sao mà tôi thấy anh ta hết đời vậy, không còn cái gì hết. Người ta ăn mày, dù gì ăn mày cũng còn cái áo cái quần, mà bây giờ anh không chờ tôi thấy, tôi nhìn anh là tôi thấy quải rồi. Thấy không? Cái anh chàng đã nói thật luôn, anh nói là cha mẹ nó giàu lắm, giàu nhất cái vùng này nè, giàu lắm. Mà khi mà cha mẹ mất rồi đỡ anh một số gia tài lớn, anh đánh bài đánh bạc, anh chơi bời, bây giờ sạc nghiệp còn hết. Rồi bạn bè cũng xa lánh luôn. Thì cô công chúa hỏi, nhưng mà bây giờ anh còn cái gì không, anh nhớ này coi. Anh mới nói là bây giờ còn một cái miếng đất mà bây giờ bán ai mua, miếng đất nó khô cằn, sỏi cộng không có gì được hết, giống một cái bãi sa mạc gì đó. Mà bây giờ bán ai mua cho nên phải đi xin ăn gì nè. Thì cô công chúa Nhật Quang nói thôi bây giờ về dựng tạm một cái liều ở. Thì khi mà về dựng liều xong phải cuốc đất lên, thì cuốc đất là nguyên một cái hầm châu báu luôn. Bởi vì cái cha mẹ ông này biết cái ông này là sau này sẽ bị sạt nghiệp, cho nên chôn châu báu đó. Hai vợ chồng trưởng giả rất là thông minh và biết rằng nếu mà cái anh này mà lấy vợ mà cái người con gái nó mà thông minh thì mới về ở miếng đất đó. Thì bởi vì cái cô công chúa Nhật Quang là rất là thông minh, tài trí lắm, phước lực rất là lớn. Mà khi mà đào được lên vàng rồi bắt đầu sao? Xây cung điện, xây được đủ hết luôn. Nhưng 3 năm sau cái ông vua tên là ông nhớ con gái quá, ông mới kêu ông Quang Đại Thần ngày xưa bây giờ đi dò la thử. Thì quá tình mà khi mà đến cái vực đó rồi thì ông Quang thì ông trình, ông báo lại là bây giờ cô công chúa Nhật Quang này không những mà giàu có sung túc mà cái thế lực còn hơn, còn gần ngang ngửa bằng bệ hạ luôn. Thì khi mà ông đến ông mới giật mình. Cung điện nghi nga, đội quân lính đủ hết, cái gì cũng có hết. Thắc mắc ông đến gặp Phật. Ông dắt hai người đến luôn. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà cô công chúa Nhật Quang mà thả đâu sống cũng được hết? Quý Phật tử thấy có những người nha, họ thả đâu họ sống cũng được hết á. Tôi nói thật quý Phật tử là trên đời này quý Phật tử đừng cứ nghĩ mình tài giỏi, đừng nghĩ mình thông minh, nhân nhớ, nhưng mà do cái phước lực, hoặc là đời trước hoặc là đời này. Tôi có quen một cái anh giám đốc, anh kể là ngày xưa khi mà anh gặp tôi nói anh không tin. Anh nói là do cái sự tài giỏi của anh, bây giờ anh nghĩ anh sáng kiến một cái gì ra mà anh sáng tạo ra rồi nha, anh làm lên một cái là châu Âu các nước đều dồn mua cho anh hết. Cho nên anh nghĩ rằng là do cái tài nghệ của anh thôi chứ không phải là do cái phước. Nhưng mà đùng một cái phước anh hết, tôi tự biết là cái hàng anh đi ra giữa biển, tự nhiên cái tàu nó gãy làm hai rớt xuống, anh chụp hình cho coi luôn. Bao nhiêu hàng quá là rớt xuống biển mà còn gì hết luôn, bây giờ sạt nghiệp luôn. Sạt nghiệp đến mức độ mà muốn tự tử chết luôn. Thì bây giờ anh lên gặp tôi, anh nói là thầy nói đúng, phước là trên hết, đúng. Đừng có nghĩ rằng mình tài trí chứ không có đâu, cái phần phước bên mình nữa, mà có phước nó trợ lực. Cái tài trí là cái phần phụ thôi, nhưng mà cái phần chính là cái phần phước. Nên có những người họ làm thấy quý tử thấy ông làm chơi mà ăn thiệt, còn có người làm ơi là làm luôn mà không được gì hết. Có những người tôi có quen một số Phật tử nhân cái bằng nhân tiến sĩ, thạc sĩ ở bên đây luôn, mà làm cái chỗ nào cũng có được gì hết. Mà có những người cái bằng thường thường thôi, mà làm đâu chúng đó. Rồi quý Phật tử thấy làm rẫy thôi không? Có những người làm mà đầu tư chết luôn mà không được gì hết. Có những người xịt chơi rồi trái cây bắt đầu lên. Thì đây con công chúa Nhật Quang là do cái phước đời trước. Phật mới nói là không có gì ngạc nhiên hết. Ngày xưa là hai người là hai vợ chồng làm cái nghề bán dầu, mà cô công chúa này hả mà gặp các thầy tỳ kheo qua đều phát tâm cúng dường hết. Cái một hôm có một vị Bích Chi Phật đi ngang qua, ông vị Bích Chi Phật này ông cần chút dầu mè để về ông tắm, vì ông bị bệnh á. Thì cô công chúa này sẵn sàng múc cho ông một cái bình bát, nguyên bình bát dầu luôn. Cái ông trọng cản, mà không những ông cản mà ông còn trách mắng cô vợ ông nữa. Thì khi mà cái vị Bích Chi Phật thường thường mà nhận cái sự cúng dường rồi, ngài phải phi hành lên, ngài biến hóa để cho cái tăng trưởng cái niềm tin của người tín thí. Thì khi mà bay lên hư không mà biến ra 18 thần biến rồi đó, thì ông chồng ông mới sụp xuống lại, ông xin sám hối. Và từ đó về sau ông phát tâm, ông cùng với vợ làm những việc thiện. Cho nên Phật nói hai cái người này trải qua trong vô lượng kiếp sanh tử giàu cho cô này là công chúa nha, cái ông này ăn mày cũng gặp. Nhớ kỹ một điều. Cho nên mình thấy là nhiều khi con cái mình nó tìm ở đâu mình trách nó không phải đâu, duyên nó gặp á, nó tìm. Có đó là duyên nữa, cháu gà đó. Gặp thì đây cũng vậy nè, công chúa rồi đó mà anh chè nó ăn mày tả tơi thôi, nó đùng cái rồi cũng gặp. Nhưng mà do gì? Do cái thiện tâm anh mà khi mà anh thấy Bích Chi Phật mà hiện thần biết rồi, bắt đầu cái thiện tâm phát khởi lên. Đó, cái đoạn sau là nhờ gì mới được làm Phật mã, mới được nhớ điều đó. Thì cuối cùng là gì? Tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Tức là bây giờ quý Phật tử phải lựa chọn cái con đường mình đi, không có ai lựa chọn với mình hết. Đó. Nên trong trong kinh có kể lại, kinh A Hàm kể lại có một câu chuyện. Trong kinh tập thí dụ kể một câu chuyện, có hai anh em này, cha mẹ mất sớm để lại một số gia tài rất là lớn. Cái một hôm cái người em đến chùa nghe chư tăng giảng kinh cái phát tâm xuất gia. Mà người em này có một cái túc duyên sâu lắm, tu khoảng một năm sau chứng quả A-la-hán. Cái mới khuyên người anh là thôi bây giờ ráng đi, ráng tu tập đi, đến nghe pháp rồi ngồi thiền, sám hối, tụng kinh gì đó. Mà người anh nói bây giờ mở xí nghiệp, mở quá trời tu tập gì. Cái một thời gian cái người anh chết, bệnh cũng chết. Thì khi mà ông anh chết rồi khoảng một năm sau, cái người em mới nhớ ông anh, mới bây giờ coi thử ông anh mình ở cái cõi nào. Cái nhìn lên cõi trời cũng thấy luôn. Nhìn vào cái cõi Atula cũng thấy, rồi xuống địa ngục cũng thấy, ngạ quỷ cũng thấy. Cái ngài dùng cái thiên nhãn, cái nhìn qua cái loài súc sanh thì thấy đầu thai thành trâu, rớt trong cái loài súc sanh. Thì một hôm cái ông đầy tớ này, ông mới thồ một viên, một cái thồ hàng lớn luôn lên cái dốc. Cái dốc mà con trâu này nó mệt mỏi quá, nó đi không nổi. Cho nên cái ông này đánh dữ dội luôn. Thì khi mà ông đánh thì con trâu nó rống lên, nó kêu bớ người ta cứu tôi mà. Thường thường quý tử đâu có nghe đâu, phải không? Mình chưa chứng mà. Nhưng mà người em ông đang ngồi thiền, tự nhiên ông nghe được cái tiếng người anh kêu cứu, phải không? Nên ngài mới dùng cái thần thông này phi thân đến ngài rợn đầu con trâu, ngài nói là đó, ngày xưa tôi nói anh tin, tôi nói anh ráng ngồi thiền đi, ráng một tháng đến tiêu gia một lần, anh tin. Anh có nói anh làm ăn không? Bây giờ anh đầu thai là anh trâu rồi, bây giờ anh trách, anh khóc và anh rống, anh nói đủ thứ chuyện hết. Thì anh trâu nghe cái nó khóc sướt mướt luôn. Cái ba ngày sau nó chết, cái ông chủ trâu cũng hỏi đầy tớ là tại sao mà con trâu nó mảnh phế vậy mà tại sao nó chết. Thì đầy tớ mới kể ra rồi, cách đây khoảng 3 hôm á, thì có một thầy tỳ kheo tu trên núi á, rồi xuống cái gõ động trâu nói gì tự nhiên khóc xong nó chết. Ông chủ trọng tức quá, ông nói tại sao mà như thế. Ông lên ông gặp thầy tỳ kheo, ông hỏi là tại sao mà ông làm gì mà ông gõ cái tự nhiên trâu tự chết. Thì cái thầy tỳ kheo nói, ông biết cái anh ruột của tôi đó, cái kiếp này thôi chứ không phải kiếp sau, anh ruột của tôi đó, ngày xưa gia đình tôi vậy, thì ông chủ trâu này ông biết gia đình ngày xưa đó ở chỗ đó. Cho nên ông mới mời hết tất cả chư tăng khu vực đó, rồi cư sĩ, rồi đến tụng bài kinh. Thì khi mà dứt bài kinh rồi thì nhờ cái năng lực của người em cộng với tất cả cư sĩ rồi đến đó hộ niệm á, nên cái thần thức ông được tái sanh lên cũng trời đau lợi. Ông tự thấy không? Trên người em nói ráng tu ông tin. Trên nhiều lúc mình tin chuyện này. Cũng như mà Đức Phật kể là trong kinh tập thí dụ kể câu chuyện ấy, có một cái ông thầy thuốc này, ông làm nghề thuốc giỏi lắm. Mà ông ở một cái đất nước là cái ông vua nhỏ, cho nên một hôm cái ông vua lớn ông mới kêu ông vua này phải cử ông này qua để mà chữa bệnh cho ông vua. Thì khi mà qua chữa bệnh rồi, ông thấy ông vua này không có một cái ý niệm nào mà khi mà trả lương cho nhiều đó, nên ông chữa bệnh rất là sơ sài. Nhưng mà do cái bàn tay ông là gọi cái bàn tay gọi là thần y, cho nên là cái ông vua này cũng hết bệnh. Rồi ông vua này ông cho một ít tiền lẻ cái về nước. Khi mà về nước rồi thì ông đang đi giữa đường thì bỗng nhiên thấy một người lùa quyến một bầy ngựa, hỏi ngựa của ai vậy? Là ông vua bên nước láng giềng thấy ông này chữa bệnh hay quá, tặng bầy ngựa. Rồi đi giữa đường nữa, đi gần đến nhà thì người ta, ông thấy nguyên lùa nguyên một bầy bò nữa, là nói ông vua tặng cho ông. Và khi mà ông đến về đến nhà, ông là ông giật mình, ông không thể nào mà ông ngờ cái nhà ông, bởi vì ông vua này ông cho sang bằng hết, xây nguyên một cái biệt thự lớn. đầy tớ đầy hết luôn. Rồi khi mà ông vào trong nhà rồi bắt đầu ông chắc lưỡi, ông nói trò phải chi ngày xưa mình chữa bệnh thiệt tình là chắc bây giờ cũng chia cho mình nửa giang sơn. Ông tiếc. Thì Phật nói chúng sanh cũng như thế, khi mà nó làm điều thiện, khi mà nó tu tập, nó nghĩ chắc không có gì đâu, làm sơ sài thôi. Và hôm nào đó cái quý Phật tử lên lên cái cung trời Đau Lợi làm hoàng hậu, trời lúc đó không biết làm thiện nhiều được nữa rồi. Phải không? Tiếc. Phật nói lúc đó mình mới tiếc, mình nói sao mình không làm nữa. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên mà khi mà xuất gia, ngài có một người em trai nữa. Ông này ông giàu lắm, giàu khủng khiếp luôn. Rồi một hôm tôn giả Mục Kiền Liên về khiêng, nói thôi bây giờ em ráng bố thí, ráng cúng dường đi Đức Thế Tôn đó, mình mà bố thí hoặc mình cúng dường gì đó thì cái quả nó nhân lên. Ông em hỏi quả nhân sao? Thì tôn giả Mục Kiền Liên nói giống như là bây giờ em cúng dường thêm một kho vàng phải không? Thì mai mốt cái nó có 2-3 kho vàng. Cái ông nghe như thế, ông làm nguyên một cái kho luôn. Kho vàng của ông đem ra hết, ông vừa cúng dường vừa bố thí, sạch hết cái kho. Cái ông thấy cái kho nào hiện lên hết. Quý tự thấy không? Nhiều lúc mình cũng không có tin nữa chứ. Bây giờ mấy ông thầy nói bây giờ là cúng dường được phước mà ông thấy phước toàn quả không? Nhiều lúc mình nghĩ đó. Nên đó ông trách tôn giả Mục Kiền Liên, nói anh tu hành mà nó không thật hết. Đó bây giờ em cúng một kho này, bây giờ thấy kho nào hiện lên hết. Thì tôn giả Mục Kiền Liên nói nếu mà cái phước mà nó có hình tướng á, là Phật nói cái hư không này chướng hết. Thôi bây giờ để anh dẫn em lên một cái chỗ em mới tin. Thì ngài dùng thần thông ngài dẫn lên cung trời Đau Lợi. Thì bên cái phía mé tây á, thì nó có thể là 1000 cái cung điện lớn. Đó. Mà trong 1000 cung điện, cứ một cung điện là có một thiên nữ. Mà ông nhìn ông nói, ồ tại sao mà ông có thiên nam? Nên ông đến hỏi một cái cô thiên nữ, hỏi là ồ tại sao đây thiên nữ không có thiên nam? Thì cô thiên nữ này nói là ở dưới trần này có một người em ruột của tôn giả Mục Kiền Liên. Do ông làm cái việc bố thí cúng dường cho nên bây giờ nó hiện lên những cái cung điện này. Mà khi ông chết rồi ông lại ông hưởng. Ông nghe nói như thế, nói thôi sư huynh xuống gấp đi. Hỏi gấp làm gì? Gấp làm việc thiện tiếp. Ông Phật nói kỹ lắm, trong kinh tôi đọc nhiều tôi thấy rất là hay. Lúc mà mình làm mình không tin, làm thiện pháp mình không tin. Lúc đó là hăng hái làm phải không? Rồi bây giờ chúng ta học qua tiếp cái phần 3. Tức là có phương pháp nào để sống hạnh phúc, chết bình an không? Trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, với tấm lòng bộ đạo, vị này nương tựa vào Tam Bảo, gìn giữ giới cấm, không sát sanh, không uống rượu, thực hiện lòng từ bi, quán tưởng về vô thường. Do đó vị này gặt hái được những kết quả thù thắng khi từ bỏ thân này, tới trong kinh Tương Bộ. Và nói bây giờ mình sống, nếu mà quý Phật tử mà sống tin tưởng vào Tam Bảo, giữ gìn những cái việc là không sát sanh, không uống rượu, tu tập quán tưởng về con đường vô thường, thì chắc chắn rằng khi quý Phật tử sống bình an thì chắc chắn rằng chết được bình an. Có những người họ chết nha, họ chết họ quằn quại, họ đau khổ, thì đa phần họ bị làm những cái việc ác nghiệp nhiều. Còn mà quý Phật tử mà tu tập như thế này mà nó kéo dài, khi mình chấm dứt cái cuộc đời này rồi thì tự nhiên quý Phật tử rất an ổn. Cho nên có những người họ ngạc nhiên, nói bạch thầy xưa giờ con làm ác nghiệp rồi bây giờ con tu tập thì sao, nó kịp không? Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử làm, có những người họ nói họ bây giờ 70 tuổi họ mới biết đạo, mà trong suốt thời gian 40 năm về trước họ làm toàn ác nghiệp không. Bây giờ quý Phật tử thấy chuyển được không? Chuyển được không? Được chỗ nào? Bây giờ hôm nào đó bây giờ tôi nấu lên một cái nồi nước sôi, cái tôi bỏ chiếc nhẫn vô. Rồi bây giờ tôi nói bây giờ quý Phật tử lấy chiếc nhẫn ra, mình lấy được không? Lấy được không? Lấy được chứ. Với điều kiện làm gì? Muốn lấy chiếc nhẫn là quý Phật tử phải rút những cái củi ra hết, để một hồi nó nguội. Thì cái củi này giống như cái ác nghiệp của quý Phật tử. Thì khi mình thức tỉnh mình rút ra hết rồi thì chúng ta sẽ lấy được chiếc nhẫn dễ dàng chúng con. Cho nên những cái mẫu chuyện mà Phật minh chứng rất là kỹ. Nên khi mà quý Phật tử sống được bình an, sống được an ổn, không có thù hận ai gì hết, không có phiền não một cái gì hết, Thì khi mà cái ngày ra đi, quý Phật tử rất bình an, an ổn. Nhiều khi mình goodbye rồi, tạm biệt rồi, rất là vui. Thấy không? Cho nên các vị thiền sư nói là các ông phải sống như thế nào đó khi các ông sanh ra đời, ai cũng cười mà ta khóc, đúng không? Cha mẹ mình, bà con cô bác mình cười vui cái mình khóc, ai cười không? Mà các ông sống như thế nào khi ông sắp từ giã cuộc đời này, ai cũng khóc mà ông cười. Nên các vị thiền sư thấy không? Đệ tử được khóc lóc nhưng mà ngài cười ngài đi, đó cái ngài sống rất là kỹ. Đó nó gọi là sống chết rất là bình an. Đó. Rồi Phật dạy tiếp trong kinh Tiểu Bộ: dù thế nào đi nữa, tất cả các loài hữu tình đã sanh ra hoặc sẽ sanh ra đều phải chết. Biết được ai cũng phải chết, bậc đại trí liền tu tập và sống cuộc đời thật là có đạo hạnh. Tức là ngày đó là biết ai cũng phải chết. Thì thôi bây giờ mình ráng sống, ráng tu, ráng chuyển hóa. Đó. Rồi bây giờ là đến cái phần cuối nè, tức là tự tại trước cái chết. Tức là khi mà quý Phật tử mà sắp mà chuẩn bị mà bỏ cái thân xác này rồi á, thì bây giờ mình tu tập và có đạo tràng á, thì bắt đầu mình thỉnh người thân mình, nó mời quý thầy hoặc là đạo tràng đến hộ niệm. Mà hộ niệm đọc cái bài gì quý Phật tử nhớ không? Nhớ không? Đọc một cái bài kệ thôi, trong kinh Kim Cang thôi, khi mà khai thị xong. Tất cả pháp hữu quy như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là các pháp hữu quy trong cuộc đời này như gì? Như mộng nè, như quyển nè, như bọt bóng, như sương, như điện chớp, quán chiếu thật kỹ và tụng kinh Bát Nhã cho mình. Cứ chiếu kiến của quẩn, chiếu qua chiếu lại, chiếu xuống, cứ đọc suốt là ba biến mà thường dạy. Chiếu một hồi cái nhiều khi mình chiếu thủng một cái rồi mình giải thoát. Mà chiếu không thủng cũng có nhân viên tiếng dư Bát Nhã nhớ nha. Tụng Bát Nhã. Mà cái phần tôi nói cái phần khai thị là quan trọng nhất. Phần khai thị á, bảo đảm. Vừa rồi tôi có giảng ở trên cái gì? Sydney tôi giảng thể nghiệm về cái chết á, quý Phật tử đây và bữa sang đĩa quý Phật tử ráng nghe, tôi giảng rất là kỹ. Cái phần thể nghiệm cái chết là phần 1, cái phần là phần 2, nhưng mà tôi giảng hết. Hôm nay tôi giảng cái phần 2 tiếp tục ở đây. Ở Sydney có một cái cô Phật tử đây nè, cô có người mẹ năm nay là 80 mấy tuổi, khi mất anh bà cụ cũng 82, 83 tuổi. Mà bác sĩ nó dặn là khi bà cụ này về nhà rút cái ống hơi thở là bà chết. Mà khi mà rút cái ống hơi thở bà chết, bà cứ ngáp suốt. Rồi bắt đầu các đạo tràng đến hộ niệm là chỉ tụng kinh này kia thôi, nhưng có những trường hợp tụng kinh không chịu đi. Thì lúc đó tôi đang ở Việt Nam, thì cái cô Phật tử này cô điện qua, tôi nói tôi ở Việt Nam xa quá xa mà nếu mà qua cũng kịp. Cái tôi mới nhớ sực lại, quý tử biết gì không? Dùng gọi là thiên nhĩ thông, mở cái điện thoại di động lên, tôi dặn mở điện thoại di động lên. Khi mà mở điện thoại di động lên là ở bên này tôi khai thị. Tôi nói bây giờ bà cụ, tụi tôi có nghe kể về cuộc đời bà cụ là rồi. Thì khi mà mình khai thị đúng pháp rồi đó, là tự nhiên mà dứt cái tiếng mình khai thị là bà chút hơi thở luôn. Tức là cái phần khai thị rất là quan trọng. Tức là nhắc nhở cho cái người đó hãy buông xả, đừng có nhớ nghĩ con cháu người thân gì hết, buông xả hết. Chỉ một lòng nhớ đến Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Chỉ một lòng hướng tâm về đạo và chút bỏ những cái ưu phiền trong cuộc sống, thì người đó họ nghe được, tự nhiên họ buông được. Với điều kiện là cái người đó phải có nhân cái duyên với mình nha. Và nhớ kỹ một điểm, còn có nhân cái duyên cũng được. Nhưng mà mình biết đâu được, biết không? Trong vô vàn trong cuộc sống mà. Cho nên tôi thường, quý vị thấy không? Tôi thường mà đi đến cái chỗ nào tôi thấy con chim, con gì là tôi đều cho nó ăn hết quy y đó. Để mình có cái nhân cái duyên với nó rồi, thì khi mà sau này mà nó trở lại làm con người, mình có nhân duyên với nó, mình khai thị nó mới được. Hoặc là mình nhắc nhở họ tu học mới được. Cho nên bây giờ quý Phật tử thấy là mình phải phát nguyện một điểm là luôn luôn kết bạn nhưng mà đừng có kết thù. Đó, thì bảo đảm quý Phật tử là đi đâu mình cũng có nhân có duyên, à, chứ không có phải sống cuộc đời khổ cực nữa. Đó. Thì đối tóm kết một bài này, tôi đọc cho quý Phật tử một cái bài kệ trong kinh Tương Bộ. Ở Savatthi có một vị thiên tử nói lên một bài kệ trước mặt Đức Thế Tôn. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Đó. Tức là ở đây là cái vị thiên tử đọc cái bài kệ này nói trước mặt Đức Thế Tôn, à, dùng cái bài kệ tán thán về cái giáo pháp Đức Thế Tôn, là thời gian lặng trôi qua, à, tức là trôi qua mãi. À, quý Phật tử thấy hôm nào đó cái mình vui, mình vui, mình mong muốn cho thời gian nó chậm lại, mãi chậm không? Rồi hôm nào cái mình phiền não, cái mình buồn, mình mong muốn cho thời gian nó trôi qua nhanh, nó cũng chậm trôi qua thôi. Đi từ từ mà, thấy không? Gì? Đêm ngày luôn di động, à, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. À, tức là nói thẳng một điều luôn, à, khi mình ở Việt Nam á, hồi nhỏ mình thích Tết, đúng không? Mong muốn Tết đến lắm. Nhưng mà bây giờ mình thấy là khi mà cái Tết đến á, là cái gì nó đến với mình? Là cái chết nó đến với mình. À, những ai chịu quán sát, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. À, tức là ai mà chịu quán sát á, à, rất là sợ cái sự sống chết này, cho nên hãy làm các công đức. Mà khi mà làm các công đức thiện pháp rồi đó, thì đưa đến cái chơn an lạc. À, cho nên qua cái phần này tôi nêu lên trong một cái đoạn nhân duyên cho quý Phật tử thấy là trong cái kiếp phận của con người chúng ta đã lỡ làm người rồi, thì chắc chắn là sẽ nên đưa đến con đường này. Nhưng may mắn là có một cái túc duyên là quý Phật tử biết pháp, biết tu, biết chuyển hóa, mà bây giờ quý Phật tử còn mạnh nữa, còn ý thức được, cho nên mình làm được gì mình làm. Để cái ngày cuối cùng mình chuẩn bị tạm biệt cái quê hương, à, giá tạm này, thì quý Phật tử có một cái tư lương, có một cái vốn liếng, có một cái đầy đủ hết. Chứ đợi mà khi mà quý Phật tử mà thấy mình bệnh, mà bệnh nặng là mình tu không được. Bây giờ quý Phật tử còn khỏe là còn mạnh nè, chẳng lẽ quý Phật tử đảnh lễ Tam Bảo không được, lại không được? Chẳng lẽ mình thấy mấy con kiến mình cho nó hộp cơm được, ví dụ đi. À, tức là khi mình biết đạo rồi thì bao nhiêu cái việc thiện trong cuộc đời mình nó quay quanh nhiều lắm, làm hết. À, tôi nghiệm rồi tôi nói là mình rất là may mắn được làm người, rất là may mắn mình biết giáo pháp, và cũng rất là may mắn khi chúng ta còn mạnh khỏe chúng ta biết đến con đường này. À, chắc tôi nghe quý Phật tử nghe cái câu chuyện này nhiều phải không? Tôi kể tóm kết luôn phải không? À, khi tôi xuống miền Tây tôi giảng không? Có cái ông này ông kể tôi một câu chuyện, à, câu chuyện như thế này là gần nhà ông có hai vợ chồng sống cũng rất là hạnh phúc lắm. Bà thì thường đi chùa lễ Phật rồi tụng kinh sám hối đồ ngồi thiền, mà ngược lại thì ông không có chịu tu, suốt ngày ông chơi đá gà rồi ông đi thọc bi da rồi ông làm đủ hết. Cho nên bà vợ bà nói thôi ông ráng ông tu đi, ông ráng đến chùa ngày cũng được, tháng đến lần cũng được, chứ tại sao ông đến khuyên mấy ông cũng chịu đến. Cái một hôm cái ông ngủ dậy ông nói bà vợ ông nói bại bà sao tôi không biết sao bây giờ nó đau cái hông bên phải quá. À, cái bà vợ nói thôi bây giờ ông đi khám đi chứ tôi thấy mà bây giờ nó đủ thứ bệnh rồi nha. À, khi bà chở ông đến một cái bệnh viện tư khám á, thì khi mà khám xong rồi đó, cái ông bác sĩ này ông nói hết, ông vào trong cái tủ thuốc lấy ra tờ giấy, à, cái ông ghi cái ông đưa cho bà vợ. Tôi biết ghi gì không? À, ghi hai chữ thôi. Thì khi mà hai chữ đưa cho ông chồng rồi, ông chồng nhìn ông thấy chắc cũng gì, yeah. Rồi ông về ông tiếp tục công việc của ông. Hai năm sau cái ông đau tiếp tục nữa. Thì khi mà đến cái ông bác sĩ cũ ngày xưa, bởi ông bác sĩ này cũ ngày xưa rất là hay ghi cái hai chữ không uống thuốc mà bớt mà. À, cho nên là đến khám xong rồi hết, cái ông bác sĩ này cũng ghi hai chữ BT đưa cho ông, đưa cho bà vợ. Bà vợ bà nghĩ là ngày xưa cũng bị như thế rồi, bây giờ cũng bị như thế. Thì thôi mình cũng lo lắng gì. Tối cái ông ngủ, cái sáng bà vào bà kêu ông dậy ăn cháo, bà vào thấy chết cứng luôn. Bà tức lắm, bà nói là tại sao ngày xưa là BT mà 2 năm mới đau mà bây giờ BT là chết. À, cho nên đến mát quá một bác sĩ chôn cất xong hết. Tại sao ngày xưa mà ông ghi tôi hai chữ BT là chồng tôi 2 năm mới sao mới đau. Bây giờ ông ghi cũng hai chữ BT mà bây giờ chồng tôi sáng tối ngủ cái sáng chết. Bà đang la gì cái ông bác sĩ đó, bà nói cho bà nghe nè. Bà biết ngày xưa mà khám ông á, tôi thấy ông á cái gì hết bình thường. Mà khi mà lần này tôi khám ông, tôi thấy ngũ tạng ông còn gì hết, tôi nói thôi bó tay luôn. Thì thôi bây giờ quý Phật tử, tôi chúc quý Phật tử mình còn bình thường nè, bình thường mình còn mạnh khỏe, mình tu đi. Một hôm nào đó cái mình bó tay cái chết luôn. Bó tay cái hết tu luôn. Thấy không? À, để cho mai tôi đi về rồi thôi, tôi chúc cho quý Phật tử một cái bài thơ của Hòa Thượng Minh Phát. À, ở đây là có một số quý tử là ở trên đảo nghe, là bây giờ tôi đọc lên cho quý tử ở Melbourne nha. Giỏi như hạng võ tài cử đỉnh, nơi chốn ô gian chịu cắt đầu. Hàng tính công nghìn bao nhiêu trận, mà ấn tề vương được bao lâu. Ai coi sử biết là phải không, sử Trung Quốc. Nhan sắc cũng tàn phai năm tháng, anh hùng hào kiệt cũng đeo sầu. Gẫm trong thiên hạ ai người tỉnh, tài tình danh lợi có gì đâu. Rồi ngày mai kia hợp rồi sẽ tan, dòng đời trôi nổi với thời gian. Gì nữa quên luôn. À, tôi nhớ lại coi, dòng đời trôi nổi với thời gian. Ai bữa anh lên đảo thuộc không? À, tôi nhớ lại coi, bài đó rất là hay. Dòng đời trôi nổi với thời gian. À, tôi đọc câu cuối nha. À, chi bằng sớm tỏ mùi thiền vị, mà kiếp thân tàn khỏi trái ngang. Nhìn chăng suy nghiệm tình chư Phật, tỉnh rồi thoát thấy đạo thênh thang. À, tức là bốn câu cuối. À, tức là ngài phân tích một đoạn rồi bắt đầu ngài đưa câu cuối. Thì ngay đây là tức là bây giờ mình ráng tu tập thôi, rồi tỉnh rồi mình mới thấy cái đạo mình đã thênh thang bát ngát. À, đó là nhân cái buổi mà chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử một cái bài pháp là công án một đời người. À, thì chúng tôi cũng mong mỏi cho quý Phật tử ráng cố gắng tu tập tạo cái thiện pháp để làm cái tư lương cho cái ngày cuối cùng mình từ giã cuộc đời này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ đi qua cái phần tham vấn về đạo lý để là mình làm rút gọn luôn. Rồi mình nghỉ đến 6 giờ 7 giờ. À, 7 giờ đến 8 giờ mình có một cái buổi 6 giờ đến 7 giờ có một cái buổi phổ trà. 8 giờ cái mình kết thúc, ai về nhà nấy ngủ. Thấy không? Tức là kết thúc viên mãn á trong 2 ngày tu. Thì giờ tôi trả lời cho quý Phật tử một câu hỏi. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi, xin thầy chỉ dạy cho con được hiểu. Thưa thầy, khi ngồi thiền phải làm cách nào để vọng tưởng vừa khởi lên là liền biết? À, vọng tưởng mà nó vừa lên mình vừa biết là sao? À, chẳng sợ vọng tưởng, chỉ sợ giác chậm. Mà sẽ dễ giác mình chậm là sao? Hoặc là mình mới công phu tu tập, hoặc là cái giác tâm mình nó còn yếu. À, cho nên mà vọng mà vừa nhóm lên mà biết á, là cái này không phải là chuyện thường. Cho nên phải đòi hỏi, nhiều khi nó dẫn mình một đoạn, đúng không? Dẫn mình đi ta bà, chúng là 36 phố phường, lúc đó mình mới tỉnh. Thì nó chạy xa rồi. À, mà người xưa người ta nói là vừa ra cửa liền là cỏ, không phải dễ đâu. Nhích một chút rất là khó. các vị thiền sư mà tôi kể mà câu chuyện mà trong mà sư tử tiết bùm xanh đó, thiền sư tôm á, một hôm có cái bà thí chủ mời ngài đến cái tư gia mà bên Tây Tạng thường thường là thích trà lắm. Cái khi mà dẫn ngài trong kho, cái ngài thấy trà ngon quá, cái ngài thò cái tay ngài định hốt một nắm, ngài bỏ một túi về nấu uống giống cái gì. Thì khi mà ngài thò tay định bóc nắm trà, ngài la ra ăn chớm, ăn chớm. Bà chủ ăn chớm đâu, ăn chớm đây, bóc, ăn chớm. Đó, tức là vừa có niệm lên là ngài thấy liền. Rồi khi mà đến cái phần ăn cơm trưa thì bên Tây Tạng hay có sữa, cái rót từ đầu bàn đến gần đến ngài, ngài nói chắc đến mình hết bình sữa quá. Mà khi rót cho ngài cái ngài chịu uống, bà chủ hỏi là tại sao hòa thượng uống, nói nãy tôi uống rồi. Ủa hòa thượng uống đâu? Hồi nãy tôi khởi niệm lên chắc đến mình hết bình sữa uống rồi, thấy không? Tu mức độ vậy đó. Cho nên cái phần này là khi mà vọng tưởng vừa mà giấy mình biết liền là phải đòi hỏi dài công phu. Mình là bây giờ giống như là gì, giống như là thiền sư thạch củng vậy đó, một mũi tên bắn một con. Bây giờ tôi chỉ cho quý Phật tử vừa vọng tưởng là biết nè, tôi chỉ cái pháp này chưa, giờ tôi kể câu chuyện rồi tôi nương đó tôi phân tích cho quý Phật tử. Trong Ngũ Đăng Hồi Nghiêng cái một câu chuyện, hay là thiền sư Trung Hoa tập 1 cũng có kể. Một hôm thiền sư Thạch Củng, lúc mà còn chưa phải thiền sư, là người thợ săn, cho nên ông rất là ghét thầy chùa lắm, ông thích thầy thợ săn mà đâu có ưa gì. Nên một hôm cái ông rượt con nai, thì khi mà ông rượt con nai đi ngang qua cái am của ngài Mã Tổ, thì ông hỏi nãy hòa thượng thấy con nai chạy qua đây không. Thì thiền sư Mã Tổ có trả lời liền, hỏi là ông làm nghề gì. Ủa thấy người ta là mang cung tên mà tại sao hỏi ông làm nghề gì? Đó là cái thủ thuật nhà thiền. Khi mà hỏi ông làm nghề gì để cho họ phản tỉnh lại, khi mà họ phản tỉnh là bao nhiêu cái tập nghiệp họ rớt xuống. Đây là thủ thuật của nhà thiền. Rồi ông làm nghề gì? Dạ làm nghề thợ săn. Một mũi tên ông bắn được mấy con? Một mũi tên bắn được con. Ông bắn dở lắm. Thợ săn bắn một mũi tên bắn dở ạ kìa. Hòa thượng biết bắn không? Biết. Biết chứ, ta biết bắn. Một mũi tên bà thượng bắn được mấy con? Một mũi tên ta bắn được 7. Tất cả những cái loài chúng sanh này là sinh mạng, mà tại sao hòa thượng là thầy chùa hòa thượng bắn dữ á? Nói tại sao ông biết ông bắn đi, ông biết ông bắn đi. Thì lúc này thì sư thầy cũng nói, nếu mà con bắn thì không có cái chỗ hạ thủ. Thì lúc này thì sư mà tôi nói, cái gã này nhiều đời nhiều kiếp tập khí sâu dày, ngay đây chống dứt cái bể cùng tên công sinh xuất gia. Xuất gia 3 năm sau cái ngộ đạo, ngộ đạo cái ra tiếp chúng, mà một khi ngài tiếp chúng thì vương mũi tên ra, đưa mũi tên này. Mà không ai chịu nổi cái mũi tên ngài hết, không phải dễ đâu. Cuối cùng ngài tiếp được người 30 năm mà tiếp được nửa người thánh á, Dương Cung. Thì ban đầu á, thiền sư Thạch cũng giống như mình, một mũi tên bắn con, như hạn như mình đang ngồi cái mình nhớ cái gì bắn, bụp nó rớt xuống, bắn thì mệt lắm, bắn thì chết luôn, ngồi thiền mà bắn cứ một con đi mệt lắm. Bây giờ mình phải dùng một mũi tên của thiền sư Mã Tổ bắn bầy, biết bắn bầy bắn gì không? Tất cả bao nhiêu vọng tưởng nổi lên cùng một lúc là biết bản chất nó không có thực thể, tức là một tên bắn bầy, bắn đừng bắn một con. Bắn là mình chiếu diệu vào tất cả các vọng tưởng là nó không có thực thể, tức một mũi tên bắn bậy luôn, chết cùng bậy luôn. Đúng không? Nó không có thật mà. Mà đã không thật là bắn làm gì nữa, cho nên là nếu nói con có chỗ bắn thì không có chỗ hạ thủ, đúng. Nó không có thật đâu mà hạ thủ. Thì ngay tức khác là ngay trong giờ đó là ngài đốn ngộ rồi đó, chứ không phải dễ đâu. Mà đến cái phần kế tiếp là ngài triệt. Chỉ cần mà thấy được là không có chỗ hạ thủ là tức là bắn được. Không có thật mà đâu hạ thủ. Đó, cho nên cái phần là tinh thần. Thì đây ấy, cái phần để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là tất cả những cái niệm tưởng là nó không có thực thể, thì đó là quý Phật tử quá giải được vọng tưởng. Mình cho rằng để vọng tưởng nó thật á, thì lúc đó là quý Phật tử nhập lắm, nhập sức, thấy không? Thì tóm lại để làm rắn là cái phần này, thì quý Phật tử phải ráng cố gắng tu tập một thời gian nữa công phu, để cho cái giác của mình nó mạnh, thấy không? Cho nên bà Imala nữ hỏi ngài Bồ Tát Chân Thù á, trong chỉ nhật lục á, chúng sanh biết là khổ rồi mà tại sao lao vào?
biết là khổ, ta biết là khổ tại sao vào? Thì Bồ Tát Chăn Thù nói biết mà còn yếu cho nên mới rớt trong sanh tử. Biết là vào cõi này là khổ lắm, nhưng mà thôi vào chút cho vui. Ví dụ như còn yếu quá cho nên vào. Có cái bài thơ gì đó, gì tưởng là cái vào cõi này gì mà bây giờ mà vào đây mãi đến hôm nay đó. Quý tử thuộc bài kệ đó không? Bài thơ đó. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ngờ đâu xuống mãi đến hôm nay. Thấy không? Xuống mà xuống mãi luôn. Luân hồi sanh tử. Thế mình tưởng là mình xuống dạo chân chút rồi mình lên lại, nhưng mà xuống rồi một cái mình dính luôn. Thì đó là gì? Đó là cái giác mình còn yếu. Mà khi mình tu tập mà cái vọng tưởng vừa khởi lên, cái giác mình yếu nó dẫn đi một hồi cái mình mới tỉnh. Tỉnh và mình mượn pháp sổ tức rồi tỳ tức chỉ quán là tỉnh, ví dụ đó, biết vọng gì đó. Thì cho nên cái đây là phải đòi hỏi công phu một thời gian. Mà công phu một thời gian mình mạnh rồi nha, là cái vọng tưởng nó lên nó tự nó sanh tự nó diệt. Mà nó, tôi nói rồi, nó không qua khỏi được cái lăng kính của đại nguyên cảnh trí. Phải không? Tất cả những cái vọng tưởng lăng xăng khởi diệt, nhưng mà nó không khỏi được cái đại nguyên cảnh trí. Tôi có viết trong cái bài hạt giống hạnh phúc và khổ đau đó, quý tử nghiên cứu kỹ. Thì có ai hỏi thêm không? Thì mình mà mua cái máy niệm Phật và niệm để trên đầu đó, muốn mà mời quý thầy nào mà tu về cái pháp tịnh độ đến. Thì là có pháp gì thì mình hướng dẫn chú cũng sao. Tư tưởng nào có thắc mắc gì không? Thì khi người ta phát tâm hiến xác là ta đã có chuẩn bị trước rồi, tức là người ta cũng có lập hạnh lập nguyện trước rồi. Thì khi mà ta đã có cái tâm hiến xác thì trong đi đứng nằm ngồi ta đều ý thức là mình, cái thân xác này khi mà mất đi rồi thì mình hiến cho tất cả. Quý vị tự thấy là bên Tây Tạng nó có một cái gọi là điểu tán á, điểu tán họ chặt từng khúc rồi cho mấy con chim nó ăn, đúng không? Thì nếu mà vậy thì chắc ở bên Tây Tạng nó đổ hết, cũng chưa có phải. Bởi vì mình phải nhớ một điểm, nên có những người lớn tuổi nói là kêu bà thiêu, cái bà nói thiêu nóng lắm, tôi nói trộn còn ngợp hơn nữa, phải không? Nhiều khi mình nói mình hiểu, mình nói cho thiêu nó nóng á, mà bây giờ quý Phật tử thấy mình trộn nó còn ngợp hơn nữa, phải không? Nên mình phải hiểu được một cái điểm là khi mà mình tứ đại nó phân ly rồi đó, thì cái thần thức nó ra rồi, nó không ảnh hưởng gì hết. Mà lúc đó người ta có lập hạnh rồi cũng sao đâu, hiến sáng tốt không có gì. Không có quán tức là khi mà vọng tưởng lên mình thấy nó là mình, một là cái người công phu biết nó không có thật, là mình không có chạy theo vọng tưởng, cũng không có đè nén vọng tưởng. Còn bây giờ mình là người tu yếu thì mình phải nương cái câu gọi là sổ tức, hít vào mình điểm 1, thở là điểm 2, hít vào điểm 3, chấm 4, chủ vào hơi thở. Ban đầu mình mượn pháp, giống như mình qua sông mình phải mượn đò, khi qua sông rồi mình mới luyện cái đò. Rồi.
Nhưng mà nếu vậy thì tụi con là thiền sơ cơ, ra chứ con chỉ có đến hơi thở và khi nào thì tụi con mới chuyển được.
Khi nào mình thấy mình thuần thục á, khi nào mình thấy mình thuần thục mình khá rồi thì mình qua cái tỳ túc. Tỳ túc là theo dõi hơi thở. Hơi thở ngắn mình biết hơi thở ngắn, hơi thở dài biết hơi thở dài, hơi thở chậm biết hơi thở chậm, hơi thở mau biết hơi thở mau. Tức là những cái tiến trình của hơi thở mình đều rõ biết là tùy tức. Rồi nếu mà mình có cái nhân duyên lớn chút nữa là mình thấy những cái vọng tưởng ngày xưa chỉ cần mình nhìn lại thì nó mất, không có còn mà lôi kéo mình nữa. Thì đó là mình biết vọng không có chạy theo nó. Khi mà biết vọng không có theo một thời gian, mình thấy là cái căn cơ mình nó sâu hơn nữa, thì nhìn tất cả mọi pháp từ thân và tâm mình đều là chân tâm hiện hữu hết, thì bằng đó bằng sao nữa. Thì mình cứ tu một thời gian đi, lỡ chừng nào mà nó chín mùi tự mình biết, mình chuyển. Phải tu một thời gian chứ còn mới là phải mượn cái hơi thở mình đi, ra đi vào.
Dạ thưa thầy, con còn nghe hòa thượng nói ví dụ như Đức Phật thì tham cái công án là sanh lão bệnh tử, nhưng mà nếu mình là cái người sơ cơ thì cũng phải tham cái công án nhỏ, chẳng hạn như khổ là buồn là gì thì nó là có nằm ở trong cái cách thiền ngồi thiền không?
Cái đó là quán khác. Quán là chẳng hạn như bây giờ mình Đức Phật là tham công án là sanh, tại sao mình có mặt trong cuộc đời nãy tôi nêu lên đó, thì mình cũng bây giờ mình tu tập mình biểu hiện trong cuộc sống thôi. Bây giờ cái thiền á, là mình thiền của mình là thiền của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, mà yếu chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là soi lại chính mình, tức là phản quang á, tức là thấy cái gì dở cái mình đừng có chạy theo nó. Cái gì ngày xưa mình tạo tác á, mình ngày xưa mình chưa biết đạo á, miệng mình nói lời nó không có tốt, rồi hành động nó cũng tốt, ý nghĩ nó không tốt. Bây giờ mình chuyển, mình chuyển từng bước, tức là phản quang, rồi mình biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải thiền công án, mình phải thiền công án, không có cần tham cũng được, biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày, tu từ từ, rồi tiệm tu á. Quý tử thấy là quý tử mà đến cái thiền viện của tôi, quý tử thấy là bên chánh điện á, thì tôi thờ Đức Phật cầm qua sang. Nhưng mà ở thiền đường đó, tôi để Đức Phật ngồi thiền, tức là đốn ngộ, nhưng mà phải tiệm tu, tức là phải ngồi thiền tu tập, đi từng bước.
Con thấy cuốn sách mà thầy viết về bước rút chữ nguyện lực á, cuốn sách đọc mỗi ngày tụng rất là con thấy tốt.
Cũng được, trợ duyên thêm.
Dạ,
mua Phật.
Là trong trường hợp mà ví dụ như trong đường tu á, thì thường mấy thầy hay nhắc tụi con là coi chừng nằm á, cái không ngơ không ngác thì tụi con phải áp dụng nó thế nào?
Nó còn lâu lắm. Nằm không ngơ là lúc đó mình giống như vô ký, mình không có ghi nhận được trong lúc mình ngồi thiền, chẳng hạn như là mình không biết mình tỉnh hay mình mê, gọi là vô ký á, nó không phải là hôn trầm mà cũng phải vọng tưởng, nó rớt trong cái trạng thái vô ký ngơ ngơ ngác ngác á. Thì lúc đó mình phải tỉnh, mình tỉnh hoặc là mình dụi mắt hoặc là mình xô bóp một cái gì đó. Nên cái ngồi thiền, cái phương pháp ngồi thiền đừng có nhắm mắt, mà phải để 1/3 cái người mới tu thiền á, để hí hí 1/3 nhìn về phía trước 6, khoảng như là 60 cm, khoảng gì nè ha, đó cỡ đó. Chứ đừng có dài, đừng có xa quá, đừng có gần quá. Thì mình nhắm mắt, nhiều khi mình rớt trong cái vô ký, mình biết là mình tưởng mình định, nhưng mà thật ra mình phải định, nó là dạng suy định á. Cho nên cái một cái bài kệ của thiền sư Quyền Giác cái dạy quý vị phải hiểu nè: khéo khéo lúc dụng tâm, khéo khéo không tâm dụng, không tâm khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Bài đó rất là hay, tôi chịu bài đó lắm. Khéo khéo lúc dụng công, lúc mà dụng tâm á, khéo khéo lúc dụng tâm, mà không tâm nhưng mà khéo khéo dụng. Có đâu mà dụng mà, nhưng mà phải khéo khéo, không tâm khéo dụng, khéo khéo không tâm, không tâm khéo thường dụng, nhưng mà khéo khéo không. Đó, quý tử nhớ bài đó, bài kệ mà tôi ăn ý nhất cái bài đó. Rồi. Các Phật tử nó hỏi thêm không? Thì không thì đến cái phổ trà hỏi tiếp hả?
Chúng con là Phật tử của Thiền tự Chư Giao. Hôm nay chúng con có chút tình tài để dâng lên thầy đem về dục người Việt Nam để làm Phật sự, đó là lợp lại mái chùa và tránh thiện. Và xin thầy nhận cho chúng con. Đây là cái này. Dạ. Còn cái phần này là cũng Phật tử Chư Giao, cũng nhiều riêng cho thầy thôi.
Thì đây là tôi Phật tử nói riêng gì chứ, nhưng mà tôi để tôi về tôi thường thường là quý Phật tử biết rồi, là tôi muốn kết cái nhân duyên rộng với tất cả, từ những người nghèo khổ đến những người có tiền. Thì bên Việt Nam là có một số Phật tử khi mà tôi làm chánh điện xong thì đến cái phần lợp ngói, mà có một cái cô Phật tử là cô phát tâm, cô cúng dường hết cái phần ngói. Thì khi mà cô phát tâm, cô cúng dường thì tôi cũng ghi nhận, tôi tính nhận rồi. Nhưng mà một hôm tôi ngồi thiền, tôi nghĩ là nếu mà để cho một người gì á, thì khi mà mình đến mình tu tập á, cái phước lực nó không có mạnh. Cho nên tôi mới định, tôi điện thoại của đình có lại, tôi nói thôi bây giờ cái phần ngói này cho tôi xin. Bây giờ tôi đi giảng từ ở Sài Gòn xuống Cà Mau rồi trong nước và ngoài nước, cho nên tôi đi đến đâu tôi xin chỉ có một người cho tôi một viên ngói thôi. Tức là một người viên ngói thì hết thảy là hơn 20 mấy nghìn viên, thì 20 mấy nghìn người, một người hùng như vậy thì cái thiền viện mình nó mới có năng lực. Đó, từ đó sau tôi mới đi đến tất cả các nhơ, tôi xin chỉ người quản quản viên. Đây là tôi nêu lên cho quý tử thấy một cái điểm. Đó, thành ra là khi mà tôi vừa rồi tôi giảng ở thành phố, ở Sài Gòn, thì khi mà tôi xin một người một viên vậy, thì có mấy bà cụ tội lắm, bà lên, bà vừa cúng dường bà khóc. Bà nghĩ là cuộc đời bà không bao giờ mà bà phát tâm được cúng dường cho Tam Bảo, mà ở đây cúng dường một viên ngói. Vì bà nghĩ có 20 ngàn bà không dám cúng, 20 ngàn sao cúng xây dựng. Mà hôm nay là tôi mở cửa, mở một con đường, tức là thiện pháp cho người ta kết nhân duyên. Cho nên chẳng lẽ mình có 20 ngàn, cứ tưởng có 20 ngàn không? Chắc là 20 ngàn là đơn giản thôi. 20 ngàn thì bằng 20 ngàn Việt Nam thì bằng đây 1 đồng phải không? Đồng mấy. Mà sở dĩ tôi làm như thế là tình cờ tôi coi một cái mẫu chuyện. Một hôm ông vua Lương Quả Đế ông hỏi hòa thượng Chí Công là hòa thượng là một người đã chứng vào cái quả vô lậu, biết được 3 thời. Như thế hòa thượng coi chậm cái thời trước làm gì mà bây giờ được làm vua. Thì hòa thượng Chí Công nói là đời trước là bệ hạ là một cái người đốn củi nghèo lắm, là một người tiều phu. Cái một hôm đi vào rừng thấy một cái bức tượng Phật ở dưới gốc cây mà trời đổ mưa. Cho nên là bệ hạ mới thương cảm, mới lấy cái nón lá đó, có một cái nón lá cái mới cởi ra mới che trên đầu Đức Phật, nhiêu đó thôi. Mà đời này được làm vua, mà khi được làm vua rồi có cái tâm rất là mộ đạo. Ông xây hết thảy là 72 ngôi chùa, đúc 72 đại hồng chung, độ hết thảy 1.500 vị tăng ni. Rồi ông giảng cái kinh phóng quang bát nhã, đến mức độ mà khi mà giảng xong trời đổ một trận mưa qua xuống. Cái phước lực mà chỉ có cởi cái nón để thôi. Cho nên tôi thấy Phật tử có số rất người nghèo mà không biết làm thiện. Cho nên tôi muốn cho một người một viên ngói để làm gì? Che trên Tam Bảo, phải không? Đời đời kiếp kiếp họ không có rớt xuống những cái đường khổ. Đó là mục đích của tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi bây giờ quý tử nghĩ ha, chúng ta phải hướng.
Nguyện đem công đức